Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam xin trân trọng giới thiệu Pháp Thoại số 29, giảng giải bộ luận Niệm Phật Thập Yếu của Cố Hòa Thượng, Thượng Thiền Hạ Tâm, Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam, ngày 28 tháng 7 năm Kỷ Hợi, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh tại Chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Tây phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi, tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô bản tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát, Thác Đại chứng minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ luận Niệm Phật Thập Yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta, Cố Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiền Tâm. Ở trong phần văn luận, chúng ta xem trang 58, phần tiếp theo, tổ nói như thế này: Như lời Phật Huyền Ký, đời mạt pháp người tu thì nhiều, nhưng khó có ai đắc đạo. Đấy, tổ lấy cái lời Phật Huyền Ký ở trong kinh Đại Tập và một số các kinh điển khác và nói rằng á, đời mạt pháp người tu thì nhiều nhưng khó có ai đắc đạo. Mà khi chưa đắc đạo, nếu còn nghiệp lực nhỏ như sợi tơ cũng bị luân hồi. Dù cho có một vài vị ngộ đạo, nhưng ngộ chưa phải là chứng, chỉ do sức định chế phục nghiệp thức khiến cho lắng động lại, nên tạm được khai tâm. Lúc chuyển sinh vẫn còn bị hôn mê, không được tự tại. Đến kiếp sau duyên tiến đạo thì ít, cảnh thối đạo thì lại nhiều. Nguyện giải thoát đã thấy khó bảo toàn chắc chắn. Về sự ngộ đạo còn bị thối thất, cổ đức đã có ba điều ví dụ. Ở đây, qua cái đoạn văn luận này, chúng ta thấy tổ dẫn lời Đức Phật dạy ở trong các kinh điển, nói rằng cái đời mạt pháp này á, người tu thì nhiều nhưng mà người đắc đạo thì là ít. Chúng ta thấy quả thật như vậy, đúng như thế. Không chỉ Phật giáo Việt Nam mà Phật giáo trên toàn thế giới, bây giờ chúng ta thấy người xuất gia tu hành gì rất là nhiều, nhiều hơn thời Đức Phật ngày xưa gì gấp hàng nhiều trăm lần, thậm chí hàng nhiều nghìn lần. Rồi tín đồ Phật tử trên khắp thế giới cũng nhiều hơn thời Đức Phật còn tại thế hàng nhiều trăm lần, nhiều nghìn lần. Nhưng chúng ta thấy rất ít những vị sư và những vị Phật tử gọi là đắc đạo, tự tu tự đắc đạo trong một đời. Rất khó. Cho nên ở đây tôi nhớ cái câu câu nói bài giảng của Hòa Thượng Thích Chí Quảng là đệ nhất phó pháp chủ Hội đồng chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta hiện nay. Ngày xưa khi còn làm phó chủ tịch kiêm trưởng ban hoằng pháp Trung ương ấy, tôi có nhớ thấy cái bài giảng của Ngài giảng ở trong Kinh Pháp Hoa. Ngài ví cái người tu của chúng ta bây giờ gọi là trứng cá bông xoài. Ngài nói là trứng cá bông xoài. Người tu chúng ta thời mạt pháp này là trứng cá bông xoài. Vì sao Hòa Thượng lại ví là người tu bây giờ như trứng cá bông xoài? Vì chúng ta nhìn đến mùa xoài, chúng ta thấy cái cây xoài nó gì? Trên cành hoặc là cây nó có biết bao nhiêu là trăm ngàn vạn ức gì bông xoài. Nhưng mà rốt cuộc này chúng ta thấy có được nhiều quả không? Không nhiều lắm. Trứng cá cũng vậy. Chúng ta thấy nhìn một con cá mẹ, ví dụ con cá chép hay con cá gì đó, chúng ta thấy cái bụng chửa của con cá này nó rất là to, mà cái trong cái ổ trứng của nó, cái trứng của nó thì rất là gì? Là nhiều. Quả trứng nó nhỏ li ti rất là nhiều. Nhưng mà để cái trứng cá đó mẹ nó đẻ ra, mà những cái quả trứng đó, cái trứng đó nó gì nở được thành con cá và con cá được lớn lên á, thì thật là khó vô cùng. Vì sao? Vì có rất nhiều những cái rủi ro, như là những con cá lớn hơn, những con các loại thủy tộc nó đi ăn các vi sinh vật ở dưới sông, dưới biển, ở dưới nước. Cho nên là những cái trứng cá nó bé tí như vậy, nó không tự bảo vệ được. Và may mắn lắm, có khi trăm trứng ngàn trứng mới có gì một hai cái trứng cá có thể nở được thành con cá. Nở thành con cá đó, bé tí tí rồi á, nó chưa đủ sức khỏe để bảo vệ mình, chưa đủ nhanh nhẹn để tự gì bảo vệ mình, để thoát khỏi những cái hàm răng miệng lớn của những gì con cá và những loài thủy tộc to hơn. Cho nên á, để một cái con cá được trưởng thành, bơi lội tự do tự tại, tung tăng trong dòng nước, đây là cá một quá trình, cá một cái vấn đề may mắn và đấu tranh sinh tồn gì của những con cá ấy. Cho nên Hòa Thượng mới ví cái thời mạt pháp này, người tu hành thì nhiều, giống như trứng cá, giống như bông xoài. Nhưng mà cái người thành tựu thì tôi nói đấy, thành tựu, Hòa Thượng nói là thành tựu. Thành tựu ở đây chỉ nói về thành tựu về mặt đạo đức thôi, về mặt nhân cách thôi, về mặt gì tinh tiến tu học của vị đó thôi á, để được cho gì thế gian thì họ công nhận, họ chấp nhận và họ kính ngưỡng á. Đấy đó là gì? Đại hiếm như là cái quả xoài đậu lại so với những ngàn vạn bông xoài rồi. Đó cũng giống như là gì? Con cá trưởng thành bơi lội tung tăng so với gì? So với vô vàn những cái quả trứng mà gì mà bị những rất nhiều cái yếu tố tác động, cũng như những loài thủy tộc lớn hơn nó ăn nuốt từ khi chưa nở ra, hoặc nở ra nhưng không trưởng thành được rồi. Đó. Cho nên chúng ta thấy người tu thời mạt pháp của chúng ta này xuất ra cũng nhiều mà tại ra cũng nhiều. Cả hai cái đều nhiều. Nhưng mà chúng ta thấy người tu bây giờ mà bảo ngộ đạo, đây Hòa Thượng nói này, Hòa Thượng Tổ nói là gì? Là ngộ đạo còn khó, huống chi là đắc đạo. Đấy, ngộ đạo còn khó. Ngộ là sao? Ngộ tức là chúng ta hiểu được, chúng ta liễu ngộ được về một cái vấn đề nào đó. Ví dụ như chúng ta liễu ngộ được gì? Về vấn đề nhân quả. Chúng ta giác ngộ được vấn đề nhân quả. Liễu ngộ tức là giác ngộ được vấn đề nhân quả, là gì? Gieo nhân nào thì gặp quả ấy. Và khi chúng ta hiểu được điều đó thì chúng ta gì? Chúng ta sợ về cái luật chi phối của gì? Của quy luật nhân quả vận hành. Làm ác tất sẽ gì? Sẽ gieo quả báo gì? Sẽ gặt quả báo xấu. Làm thiện ắt sẽ được gì? Quả báo tốt. Cho nên chúng ta nguyện bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện. Đấy, hiểu là một đàng. Nhưng mà tiến đến làm thì nó lại là cả một vấn đề, các quý vị. Chúng ta thấy đúng vậy không? Quả thật, theo tôi thấy rất là đúng. Hiểu được là cả một vấn đề. Ví dụ chúng ta hiểu thì chúng ta gì? Chúng ta mới đến đây, ngồi đây trong suốt 3 ngày, ngày hôm nay ngày thứ 3, thậm chí có những khóa tu nhiều hơn là 7 ngày chúng ta vẫn đến ngồi suốt và nghe suốt và học suốt, tu suốt, gác lại tất cả những công việc gia đình, đồng áng, làm ăn buôn bán, thậm chí là cả những cái công việc của công ty, của doanh nghiệp vân vân. Chúng ta đến được ngồi đây để làm gì? Không phải để chơi, mà đến đây là để gì? Để ôn lại những cái bài pháp cũ đã học, học thêm những bài pháp mới chưa được học, để làm sao đó để cho vững vàng cái tâm của mình đối với đạo pháp, đối với con đường giải thoát, giác ngộ mà Đức Phật đã đi, các chư Bồ Tát, các bậc tổ sư đã đi, và những người tầm cầu giải thoát đang đi và sẽ đi. Còn cái đích đến thì không phải ai cũng đến được. Cho nên chúng ta đến đây, chúng ta đến đây, chúng ta giác ngộ rồi một phần rồi thì chúng ta thấy gì? Rất là vui khi được đến đây để nghe pháp, rất là vui khi được đến đây để tu học, và rất là hoan hỷ khi chúng ta được cùng nhau để tu học trong một đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh như thế. Còn đối với người khác họ chưa giác ngộ, họ bảo là ô mấy cái ông mấy cái bà kia là gì, mê muội, ngu si, dốt nát, bỏ thời gian vàng ngọc quý báu của mình đi lên để nghe cái gì, nghe cái ông sư nó nói gì, nói nhăng, nói cuội, nói vơ, nói vẩn gì, ma nói quỷ, nói sinh tử luân hồi nhân quả vân vân, toàn cái thứ hão huyền. Có ai thấy ma quỷ đâu, có ai thấy nhân quả đâu, vân vân ở vân vân. Chết là hết là cái gì đâu mà sống không hưởng thụ, chết là hết làm cái gì đâu, vân vân đó. Những người chưa giác ngộ thì họ nói chúng ta là gì, là mê muội, thậm chí họ nặng lời hơn là ngu si, tâm tối, mê tín dị đoan, đủ các thứ luôn. Họ chỉ trích chúng ta, họ chỉ trích chúng ta. Cho nên chúng ta thấy người mê và người ngộ nó khác nhau ở cái chỗ là gì, nhìn nhận mọi sự vật hiện tượng một cách gì không đúng với bản chất của nó, hiểu sai mà cứ tự cho mình là đúng, mê lầm chấp mãi không bỏ, thì đó gọi là gì? Đó Đức Phật gọi là chúng sinh. Còn chúng ta mà giác ngộ mà hiểu được về quy luật vận hành của nhân quả, Đức Phật không phải là người tạo ra nhân quả, Ngài là người phát hiện ra gì, nhìn thấy rõ cái quy luật vận hành của nhân quả đó. Nó vận hành không có sai, nó không có thiên vị với bất cứ một ai đó. Gieo nhân nào thì được quả đấy. Cho nên Đức Phật là người gì, thấy rõ, biết như thực về cái quy luật vận hành của nó. Sau khi tu hành giải thoát giác ngộ, Ngài nói cho chúng ta biết, để cho chúng ta gì, nếu muốn thoát lên sinh tử khổ đau, trầm luân ở trong lục đạo luân hồi, trời người Atula địa ngục ngạ quỷ súc sinh á, thì chúng ta phải gì ạ? Phải tu tâm dưỡng tính, lấy giới định tuệ để làm thầy, noi theo cái gương, những tấm gương tinh tấn tu học của gì, chư Phật chư Bồ Tát quá khứ, để mà gì ạ? Để mà làm theo, nương vào lời dạy của các bậc tiền hiền cổ đức để lại, để mà học theo. Nhìn vào những việc làm của những bậc gì tôn đức trưởng thượng hiện tại, để mà gì, mà phụng hành theo, vân vân. Đó, chúng ta giác ngộ rồi thì chúng ta phải hướng đến cái làm những cái điều thiện ấy. Nhưng chúng ta thấy không phải dễ dàng đâu. Tự chúng ta thôi hiểu được là gì, tôi cứ nói đơn cử một cái việc rất đơn giản trong cuộc sống, hiểu được là Đức Phật dạy về nhân quả, ăn thịt chúng sinh sẽ phải trả quả báo là gì, là đền mạng chúng sinh. Chúng ta giết chúng sinh thì không đời này thì đời sau, chúng ta phải thường mạng, tức là trả mạng cho chúng sinh. Nếu chúng ta ăn thịt chúng sinh một cân, đời sau chúng ta sẽ phải trả mạng cho chúng sinh một cân. Ăn thịt chúng sinh một yến thì sẽ phải trả mạng cho chúng sinh một yến. Ăn thịt chúng sinh một tấn trong đời này thì đời sau tương tự chúng ta cũng phải trả cho gì, trả cái mạng một tấn thịt của chúng ta cho chúng sinh. Nếu chúng ta làm con lợn, chúng ta thì trả được gì? Một đời chúng ta có thể trả được gì? 60 cân, 70 cân, 80 cân. Nếu chúng ta làm con trâu, con bò thì chúng ta trả nợ được gì? 3, 4 tạ. Mà nếu chúng ta làm con ngan, con vịt đó chỉ có gì? Mấy cân thôi. Nếu làm con cá, con cá thì có cá to thì còn trả được vài cân. Nếu mà làm con cá gì ạ, con cá bé tí tí hay con tôm thì biết bao nhiêu đời mới trả được một cân. Cho nên nhân nào là quả đấy biết rõ rồi. Nhưng mà vì sao ạ? Vì cái nghiệp của chúng ta, vì cái tập khí của chúng ta, vì cái thói quen của chúng ta. Cho nên là mỗi khi biết giác ngộ đấy, biết rồi đấy, nhưng mà để đưa đến cái kết quả thực hành được nó là cả một vấn đề, cả một quá trình thay đổi những thói quen, những thói hư tật xấu đã kết tập trong gì, vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, ở trong gì, trong tâm thức của chúng ta, ở trong cái gì, cái nghiệp về gì, về khẩu nghiệp, về lưỡng thiệt, về căn lưỡi của chúng ta. Từ khi cha mẹ sinh ra đã cho chúng ta ăn gì ạ, ăn những cái món đó nó quen rồi. Bây giờ thì nào chỉ có rau luộc, rau xào, rau nấu canh, rau làm nộm á, thì nghe nó nhạt nhẽo, nghe nó thiếu thốn, và nghe nó gì, và chúng ta cảm thấy là gì, ăn thế này thì khác gì trâu bò đâu, đấy, khác gì trâu bò đâu, vân vân và vân vân. Những loài ăn chỉ ăn cỏ không thì khác gì trâu bò. Những loài vật sinh ra là để gì, con cho con người ăn thịt, cho con người giết mổ, cho người ăn thịt cơ mà. Chúng ta lúc đó lại nghĩ như vậy, cho nên thôi, mọi người ăn được ta cũng ăn được, thôi ăn mặn nói nghe còn hơn ăn chay nói dối. Cho nên là gì, cái đũa của chúng ta đáng nhẽ là gì, khi giác ngộ rồi thì ngồi trong cùng một mâm cơm với người thân. Người thân chúng ta họ chưa giác ngộ thì họ cứ gắp vào cái mâm gì ạ, cứ cái con cá hay là gì, cái miếng thịt là họ gì, họ nhằm 10 gắp thì họ gắp 7 gắp 8 gắp, không trượt một gắp nào, chỉ có 1-2 gắp là gì, gắp vào cái đĩa rau luộc, đĩa rau xào thôi, đĩa nộm thôi. Còn chúng ta khi giác ngộ rồi thì đáng nhẽ 10 gắp, 10 lần chúng ta cho tay, cầm cái đũa cho tay vào trong cái mâm cơm á, thì 10 gắp của chúng ta đúng lý ra phải gì? Phải gắp 10 gắp đều vào cái gì? Cái đĩa rau luộc hoặc rau xào hoặc đĩa đậu kho, đĩa đậu rán đó, không có trượt cái nào thì mới đúng. Hóa ra gì? Gắp 10 gắp, nó lại có một vài cái gắp, nó cứ nhảy sang cái gì? Cái đĩa gì ạ? Cái đĩa cá rán, cái gì? Bát thịt kho tàu ấy. Và ăn vào hôm nay thì gắp một gắp, hai gắp, thấy là gì, cũng thế. Lúc đầu cảm thấy có gì hơi tội lỗi một chút. Vì sao? Vì mình đã phát nguyện với gì, với Phật, với Bồ Tát, với Thầy là gì, con cũng sẽ nguyện, thầm nguyện là gì, sẽ phát nguyện ăn chay. Hiểu được lý nhân quả rồi, sợ đời sau phải trả gì, trả báo thường mạng, cho nên con cũng nguyện ăn chay. Thì nguyện được vài ngày về thèm quá, lại thấy gì, mới bắt đầu ăn chay thì thường thường ai cũng vậy, cơ thể của chúng ta nó thay đổi một cách đột ngột á, thì nó thường hay gì ạ, nó hay mệt mệt một chút, và nó hay gì ạ, run run, chân tay nó run run lẩy bẩy. Đi kể với bạn bè, kể với người thân, người thân với bạn bè, chúng ta nói gì, làm gì mà gì ạ, mà bà phải khổ như thế, làm gì ông phải khổ như thế, làm gì mà cháu phải khổ như thế, vân vân và vân vân. Rồi người ta dẫn chứng về gì, tôi thấy hòa thượng này, thượng tọa nọ, ni trưởng kia, đại đức nọ, ni sư kia, vân vân, vẫn ăn thịt uống rượu bình thường đó thôi. Đó, họ kể như vậy, dẫn chứng như vậy, và chúng ta gì, chúng ta nghĩ trong bụng, cũng đúng ha. Rồi người ta dẫn chứng luôn là đấy, người ta đấy, các thầy bảo là ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối. Cũng đúng ta. Cho nên thôi, thì thôi nghĩ như vậy, cho nên thôi thèm quá, gắp 1-2 miếng ăn đó thì thấy ngon ngon, nhưng mà tâm vẫn cảm thấy có một cái gì đó tội lỗi. Tội lỗi làm sao? Tội lỗi là mình vừa phát nguyện mấy hôm trước với Phật, với Tổ, với Thầy là gì, con sẽ phát nguyện ăn chay, nhưng hôm nay thì lại gắp 1-2 miếng cảm thấy tội lỗi. Nhưng mà thì ngủ qua đêm, hôm sau ngồi vào mâm cơm thấy là cái tội lỗi này nó chẳng đem đến cái gì đau khổ chúng ta cả, thấy bình thường, ta vẫn khỏe, khỏe hơn, tay đỡ run hơn, đúng không, đỡ thấy trắng mặt, đau đầu, đỡ thấy mệt mỏi hơn, đúng không? Và ngửi thấy cái mùi của nó, hôm nay lại ngửi thấy cái mùi, lại thấy gì thơm thơm ngon ngon. Hôm qua thấy có lỗi lỗi một chút, nhưng mà thôi, có lỗi thì vừa tu thì hành cả đời nó còn lâu dài. Thôi già già vài năm nữa, vài chục năm nữa gì già già đó, thì mình phát nguyện ăn chay cũng không muộn. cho nên thôi thì lại tiếp tục đi. Hôm qua gấp 2 miếng thấy có lỗi, nay là tăng lên 4-5 miếng thấy thì gì? Cảm thấy thì không có lỗi tí nào nữa. Và dần dần thì cái thói quen của chúng ta lại tiếp tục và trở lại thì bắt đầu như khi chưa giác ngộ. Đó gọi là gì? Thoái tâm. Đó gọi là thoái tâm. Thoái tâm đấy các quý vị, tôi kể một cái chuyện đơn giản như vậy, trong ngay cuộc sống của chúng ta nó rất thiết thực với gì? Với cái đời tu của chúng ta. Tu là gì? Tu là sửa. Chúng ta hiểu rõ tu là gì? Tu là sửa. Sửa cái gì? Sửa những thói hư tật xấu. Sửa trên cái gì ạ? Trên cái nền tảng ba nghiệp thân khẩu ý của chúng ta. Đức Phật dạy chúng ta chỉ cần sửa trên ba nghiệp thân khẩu ý thôi. Thân thì trước đây quen sát sinh. Sát sinh để làm gì? Sát sinh để ăn thịt, uống huyết, mút xương, gặm tủy của chúng sinh. Thì bây giờ chúng ta thì khởi cái tâm đại từ, đại bi thương xót. Nghe lời Phật dạy trong Kinh Pháp Hoa, tất cả chúng sinh là gì? Đều ham sống sợ chết. Tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Đức Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên chúng ta thì khởi cái tâm đại bi từ, đại bi thương xót, và coi tất cả chúng sinh như mạng sống của mình, như mạng sống của chính người thân của mình, và coi mạng sống của chúng sinh chính là những vị Phật trong tương lai. Vậy chúng ta có thể giết mổ và gặm xương mút tủy những vị Phật trong tương lai được không? Không. Nếu chúng ta làm được, chúng ta làm cái điều đó thì ngày nào chúng ta cũng lễ bái. Nhìn Phật lễ bái làm gì? Phật cũng là một chúng sinh tu hành mà thành. Nay chúng ta giết một chúng sinh tức là gì ạ? Tức là chúng ta ngăn cản đường thành Phật của, con đường thành Phật của một chúng sinh, khiến cho họ đau đớn, họ thù hận, và họ gì? Họ đọa lạc càng sâu hơn vào con đường ngạ quỷ và địa ngục. Ta không thể gieo rắc những nỗi đau, ta không thể đem đến gì một con đường độc ác cho chúng sinh và cho chính bản thân mình được. Đó, thực ra giác ngộ được như thế luôn luôn là gì? Tinh tiến, nói theo lời Phật dạy, nói theo lời tổ răn, nói theo lời thầy gì? Thầy giảng, để chúng ta thì chúng ta y giáo phụng hành chân thật gì, sửa đổi những thói hư tật xấu của mình, những cái thói quen xấu ác của mình đem đến sự đau khổ cho gì, cho chúng sinh của mình, thì chúng ta lúc đó mới được gọi là gì, mới gọi là thực sự giác ngộ. Còn giải thoát á, giải thoát ở mức cao hơn. Giải thoát là gì? Tôi nói ngay một cái việc ăn thôi. Khi chúng ta mà cái tâm chúng ta tu hành đạt được cái trạng thái gọi là định tâm và có trí tuệ, tâm chúng ta được tự do tự tại, giải thoát mọi khổ đau, mọi ràng buộc, mọi ham muốn trong cuộc đời này, thì khi đó chúng ta thì nhìn thấy thịt kho tàu hay là cá rán, cá nướng, cá xào, tôm hầm gì đó, thịt hấp cái gì đó, sơn hào hải vị bày la liệt đầy trên mâm, chúng ta không khởi một cái niệm tâm nào là gì? Thèm ăn nữa, thèm ngửi thấy mùi đó nữa. Mà thậm chí chúng ta còn khởi được cái tâm đại từ, đại bi, thương xót. Nhìn thấy gì? Các món ăn sơn hào hải vị được làm bằng gì? Mạng sống của chúng sinh ở trên bàn trước mặt chúng ta kia. Chúng ta nhìn thấy họ gì? Chúng ta khởi lòng đại từ, đại bi, thương xót. Coi đó như gì? Như chính gì? Xương thịt của ta. Như xương thịt của gì? Người thân của ta. Kém phúc hơn ta. Cho nên á, bị phơi thay trong gì ạ? Ở trên lò lửa, trên dao, trên thớt, trên nồi chảo của gì ạ? Của một số người chưa được giác ngộ. Cho nên chúng ta thì khi mà giải thoát thì chúng ta thì sẽ không còn ham muốn bất cứ một cái thứ gì đó nữa. Đó là giải thoát. Đối với sắc, chúng ta thì không ham đắm về sắc dục. Đối với tiền tài, chúng ta thì không tham đắm về tiền tài. Đối với gì? Danh vọng, chúng ta không gì? Không tham đắm về danh vọng. Đối với gì? Ăn uống, chúng ta không tham đắm bởi gì? Bởi cái mùi vị ngon ngọt thơm tho của ăn uống. Đối với ngủ nghỉ, chúng ta không tham đắm cái sự ngủ nghỉ hết gì mê mệt hết giờ này qua giờ khác, hết ngày này qua ngày khác. Cho nên chúng ta thấy những người mà giác ngộ rồi, những người giải thoát, họ dành thời gian nhiều cho cái vấn đề gì? Thiền định và tu tập, đọc kinh, nghiên cứu Tam Tạng Thánh Điển cũng là một phương pháp để khiến cho gì? Cái tâm giác ngộ của họ nó được vững vàng hơn, nó được mở rộng hơn. Nghe giảng cũng tương tự như vậy, đọc tụng Tam Tạng Thánh Điển, kinh luận luận của Phật và nghe giảng đem đến cái sự an vui, tịnh lạc, tịnh hóa tâm thức cho chúng ta. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không khuyên các Phật tử là gì? Khuyên các đồng tu trên toàn thế giới là mỗi một ngày nên nghe giảng ít nhất là từ 2 tiếng đến 4 tiếng đồng hồ. Ngày nào cũng vậy, nên nghe giảng từ 2 đến 4 tiếng đồng hồ. Để làm sao? Để tịnh hóa thân tâm, khiến cho cái kiến thức Phật học của mình nó ngày nó một gì được mở mang thêm. Kiến thức Phật học của chúng ta mà ngày càng gì càng được mở mang, cái tri thức của chúng ta được hiểu đúng như lý, như pháp, như kinh, như luật, như Phật sở giáo, thì cái tâm của chúng ta càng ngày nó càng gì ạ? Nó càng tĩnh hơn. Trí tuệ của chúng ta nó ngày càng gì ạ? Càng phát khởi nhiều hơn. Và cái đạo đức của chúng ta ngày nó càng gì ạ? Càng một uyên thâm, cao, đẹp hơn. Cho nên ở đây các Phật tử chúng ta đừng có nghĩ rằng cái việc gì nghe giảng và cái việc đọc sách, đọc sách đây tức là gì, kinh sách của Phật giáo những lời dạy của các bậc tiền hiền cổ đức nó đem đến cái sự tịnh hóa thân tâm của chúng ta. Rất tốt. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được cái điều đó, chúng ta thì lấy bỏ cái thời gian, bỏ cái thời gian gì ạ? Cái thời gian chơi bời, cái thời gian á ngồi với đám bạn buôn bán những cái câu chuyện không đâu vào đâu, để chúng ta gì lấy Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật để làm gì ạ? Để làm cái nền tảng, làm cái con đường vững chắc để cho chúng ta tiến tới bờ gì? Giải thoát, giác ngộ hoàn toàn. Đó. Giải thoát và giác ngộ hoàn toàn. Đó. Nay chúng ta gì ạ? Chúng ta giác ngộ được một phần nhỏ nhỏ, đó là hiểu được gì? Một phần của lý nhân quả Đức Phật đã dạy. Hiểu được một phần công đức của việc gì ạ? Việc quy Tam Bảo. Hiểu được một phần công đức của việc gì? Đọc tụng kinh điển và trì chú niệm Phật, ngồi thiền, bỏ ác làm lành, lấy đức hành thiện. Chúng ta hiểu được một phần rồi. Đó gọi là gì? Giác ngộ từng phần, gọi là từng phần giác, hay còn gọi là giác từng phần. Còn giác hoàn toàn á thì gọi là khi chúng ta mà tu tập lấy giới định tuệ làm thầy, tu tập trong một thời gian dài, tinh tiến, một ngày nào đó chúng ta gọi là gì? Hoát nhiên đại ngộ. Giống như các tổ ngày xưa, các bậc thiền sư ngày xưa, người ta thì 20 năm, 30 năm chuyên tu thiền định. Ba nghiệp thì thân khẩu ý giữ gì? Giữ giới thanh tịnh, chuyên tu thiền định hoặc là niệm Phật hoặc trì chú vân vân. Một ngày nào đó thì hoát nhiên đại ngộ. Chú tâm làm một công việc thiện nào đó, không làm dừng tất cả các việc ác, không làm tất cả các việc ác và làm tất cả các việc thiện. Cho dù việc đó là gì? Bổ cúi. Cho dù việc đó là việc gì? Nấu cơm. Chúng ta thấy ngày xưa các tổ Việt Nam chúng ta cũng có, Ấn Độ cũng có, Trung Hoa cũng có. Chúng ta thấy như lịch sử Phật giáo Trung Hoa có vị tổ hơn 30 năm chỉ có nấu cơm cho đại chúng thôi. Chẳng học cái gì, móng trắng lên khóa lễ tụng kinh, cũng chẳng ngồi thiền. Chỉ có nấu cơm thôi. Hơn 30 năm chỉ nấu cơm. Chỉ nấu cơm. Và lại có một vị nữa, một vị sư nữa. Trong ngôi chùa đó có hai vị sư. Hai vị sư, một vị thì chỉ có chuyên quét chùa với lại nhang đăng ở trên chính điện thôi. Không có thời gian để ngồi thiền, cũng chẳng có thời gian để tụng kinh, để thính pháp nữa. Nhưng mà đấy, chúng ta biết đấy là những các bậc gì ạ? Các bậc Bồ Tát tái lai thì hiện cho chúng ta hạnh nào cũng là hạnh tu. Nhưng còn chúng ta bây giờ thì cũng phải nghe pháp, phải tụng kinh, phải nghe giảng thì chúng ta mới gì, mới có thể khai cái tâm gì, cái tâm u mê mù tịt vô thủy kiếp của chúng ta được. Còn á, ở bên Trung Quốc ngày xưa có hai vị tổ sư, hai vị thiền sư. Một vị á, chuyên nấu cơm hơn 30 năm, không làm việc gì khác, chuyên nấu cơm cho tăng chúng thôi. Mà nấu cơm, chúng ta biết nấu cơm cho gì, hàng nghìn tăng chúng ở trong một ngôi chùa. Ngày xưa ở Trung Quốc họ sống theo mô hình gọi là tu viện Đại Tùng Lâm. Cho nên 1.000, 2.000, 3.000 tăng ni trong một Tùng Lâm là chuyện bình thường. Một Đại Tùng Lâm 1.000 tăng ni là chuyện bình thường. Chúng ta thấy, chúng ta đây hôm nay mới được 500-600 người, đúng không? Chưa ăn thua. Các sư ngày xưa ở Đại Tùng Lâm, cái thời đó câu chuyện đó là có hàng nghìn tăng chúng. Mà chúng ta biết hơn 30 năm chuyên nấu cơm cho hơn 1.000 người như vậy ăn. Ngày hai bữa sáng trưa tối không ăn, hai bữa thôi sáng trưa. Chúng ta thấy không làm việc gì khác ngoài việc nấu cơm. Còn một cái vị sư thì ở trên chính điện chuyên đi quét tước nhang đăng và gì trải bồ đoàn cho hơn 1.000 vị sư tụng kinh, cũng hơn 30 năm như vậy. Hơn 30 năm như vậy. Không có một cái chút là gì ạ? Bê chế, không có một cái chút là gì ạ? Là cái lời oán than trách móc. Làm bằng cái tâm hoan hỷ, cái tâm chân thành kính nhất để cúng dường để Tam Bảo, cúng dường chư tăng, cúng dường đại chúng ở trong chùa, mong nguyện cho họ gì, cho họ sớm được giải thoát, tạo được cái môi trường tu hành tốt nhất cho chư tăng, mong cho chư tăng được giải thoát. Ở dưới bếp á, thì một vị gì, một người bạn nấu cơm thật ngon cho chư tăng ăn để có sức khỏe để tu hành. Ở trên chính điện á, thì một người bạn á, thì quét lau quét tước thật sạch điện Phật để gì, và đèn hương lúc nào cũng sáng trưng rực rỡ để cúng dường Tam Bảo. Và đặc biệt là gì, ở dưới gì, dưới chính điện thì lúc nào cũng gì, cũng phải sạch sẽ, bồ đoàn gì trải sẵn. Mỗi khi chư tăng lên chính điện lễ Phật và hành thiền tụng kinh xong thì lại để dọn dẹp đi, hơn 30 năm như thế. Một hôm cái vị sư ở trên á, chính điện đi xuống bếp thì thấy cái vị bạn của mình đang nấu cơm á, cái vị sư trên chính điện với thì mới vào là nói rằng gì, ngài Hám Sơn. Hám Sơn bảo là gì, có chuyện gì đấy Thập Đắc, đó chính là ngài Hám Sơn, Hám Sơn và Thập Đắc. Ngài Thập Đắc bảo là gì, ngài Hám Sơn bảo là gì, này ngài Thập Đắc, ở trong bếp á, trong cái nồi cơm của ngài sao hôm nay lại có gì ạ? Hai ngày này Hàm Văn Thù Phổ Hiền. Văn Thù thì ở gì ạ? Ở trên chính điện, Phổ Hiền thì ở dưới bếp. Hám Sơn, để tôi nhớ lại một chút, lâu lâu rồi không đọc câu chuyện này. Văn Thù ở trên chính điện, Phổ Hiền thì ở dưới bếp. Và ngài Phổ Hiền, tức là ngài Thập Đắc, Thập Đắc đi xuống dưới bếp, bảo với ngài Hám Sơn là, này ngài Hám Sơn, ta tự nhiên sao trên ở cái nồi cơm của gì ạ, của ngài á, tại làm sao mà bây giờ tự nhiên là Bồ Tát là gì ạ, Văn Thù lại gì, Bồ Tát Phổ Hiền lại, sao lại có ngài Phổ Hiền hiện lên ở trong gì, trong nồi cơm thế này, ngài nấu cơm thế nào mà Phổ Hiền lại hiện ở trong này. Xong là Phổ Hiền đi vào là gì, lại lấy cái đũa cả, tức là cái gì ạ, nó to hơn cái đũa con để nấu một cái nồi cơm lớn cho 1.000 người ăn cơ mà các quý vị. Họ nấu bằng cái chảo, nó bằng cái chảo lớn á, chúng ta xem trong những bộ phim của Trung Quốc á, nó có cái chảo lớn để nấu cho hàng nghìn người ăn. Thế là ngài mới lấy cái đũa cả đó thì vào đâu, thế là chỉ vào kia, nó đang hiện bóng gì, Phổ Hiền Bồ Tát ở trong gì, Văn Thù chứ, bảo là Văn Thù. Ngài Văn Thù xuống chứ, bảo Văn Thù gì đang hiện ở trong gì ạ, trong nồi cơm của ngài kìa. Thế là ngài gì, ngài Thập Đắc, tức là ngài Phổ Hiền liền lấy cái đũa cả đó đập tới tấp vào gì ạ, trong cái nồi cơm đó, và nói gì, tại sao lại gì, lại ông lại đi mê hoặc gì lòng người như thế, đập một hồi xong gì không thấy cái bóng đâu nữa. Thế là gì, hai vị hai vị sư đó, tức là ngài gì ạ, Thán Sơn và ngài Thập Đắc đó, ôm nhau cười ha hả và gì ạ, và bỏ đi vào núi. Lúc đó thì mọi người đi vào trong núi, mọi người đi vào khuất trong núi rồi, ngài còn đọc lại gì, mỗi ngày đọc lại một cái bài kệ, một bài thơ. Thì khi đó mới gì, mới biết hai vị tỷ khiêu mà hơn 30 năm chuyên nấu cơm, chuyên gì, chuyên dọn dẹp ở trên điện Phật và trải tọa cụ bồ đoàn cho gì, cho tăng chúng ngồi thiền tụng kinh lễ Phật kia, chính là gì, hóa thân của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát và Đại Nguyện Phổ Hiền Vương Bồ Tát. Chúng ta thấy đó là gì, các ngài thể hiện cho chúng ta thấy, nếu chuyên tâm nhất ý, một lòng một dạ để cầu đạo, để hành đạo á, thì không phải là cứ không phải là gì ạ, lên rồi làm những cái việc Phật sự có tiếng có tâm ở trên gì ạ, ở trên đại chúng, ở trên chính điện mới là tu. Không phải là lên trên tòa giảng truyền kinh thuyết pháp mới là tu. Không phải là lên ngồi thiền một ngày gì ạ, 24 tiếng đồng hồ thì ngồi 20 tiếng đồng hồ mới là tu. Mà tu ở đây, tu ở trên gì, mọi hình thức, mọi điều kiện, mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh. Chúng ta thấy như vậy, chúng ta thấy gì, nấu cơm cũng là gì, là tu. Quét dọn cũng là gì, là tu. Làm những việc mà người khác thì không muốn làm cũng là tu. Đó. Rồi còn này, còn rất nhiều những câu chuyện nữa. Còn rất nhiều những câu chuyện nữa. Đó. Nhưng là có vị thiền sư thì chuyên đi bổ củi, có vị thiền sư thì chuyên đi giá gạo như Lục Tổ Huệ Năng, lại có những vị thiền sư thì chuyên đi làm một ngày không làm, một ngày không ăn như ngài gì ạ, ngài Bách Trượng Hoài Hải, hơn 80 tuổi, ngày nào cũng gì vác cuốc đi làm, mà trong khi đó ngài độ được gì ạ, gần 3.000 tăng chúng xuất gia, là thầy của gì ạ, gần 3.000 tăng chúng xuất gia, và các hàng Phật tử thì vô số không đếm hết được. Nhưng mà hàng ngày ngài vẫn gì, vác cuốc đi gì, đi trồng rau, đi trồng khoai, đi trồng sắn, đi trồng ngô để làm thức ăn cho gì, cho chúng. Một hôm các đệ tử của ngài thấy tổ già hơn 80 tuổi rồi, yếu, cho nên muốn thầy mình là gì nghỉ ngơi, cho nên đem giấu cái cuốc của ngài đi, đem giấu cái cuốc của ngài đi. Và ngày hôm đó thì ngài đi ra không thấy cái cuốc của ngài, của mình đâu á, thì ngài gì, đi vào trong tịnh thất. Ngài không đi làm nữa vì không có cái cuốc, đẩy chúng giấu một cuốc của ngài rồi, cho nên ngài không đi làm nữa. Và mọi người nghĩ rằng hôm nay hòa thượng không đi làm tốt quá, hôm nay sư phụ không đi làm để sư phụ gì có tuổi rồi, bao nhiêu năm sư phụ vất vả vì gì, vì chúng ta, nay sư phụ gì cần được nghỉ ngơi, anh em huynh đệ chúng ta gì rất hoan hỉ thấy sư phụ gì không ra làm với chúng ta, và sư phụ gì bắt đầu hôm nay, từ hôm nay sư phụ được nghỉ ngơi rồi, vui quá. Anh em huynh đệ nói chuyện với nhau trong khi làm như thế. Nhưng không ngờ rằng đến trưa lại về đến giờ thọ trai, tức là 11 giờ mọi người nghỉ, 11 rưỡi thì đi ăn cơm, không thấy sư phụ đi ăn. Mọi khi cứ đến giờ đánh mộc bản thôi, đánh mộc bản. Mộc bản chúng ta thấy ở trên cửa đại tượng chúng ta có cái mộc bản đó, làm bằng gỗ. Mộc tức là gì? Là gỗ. Bản tức là họ được tạo thành cái hình, có thể là như là hình khánh ấy. Có hình, có cái mộc bản lớn, nó làm như hình con cá, làm như hình con cá. Đó là gì? Mộc bản, gọi là mộc bản. Mỗi khi chư tăng ở Tùng Lâm hay ở tu viện đi ăn cơm, thường là hay gì? Hay kích mộc bản, hay mình gọi là đánh mộc bản, nhưng nói đúng là gọi là kích mộc bản. Thì đại chúng nghe tiếng mộc thì biết rằng đến giờ đó là giờ gì ạ? Giờ sáng sớm là giờ cảnh sách, lúc khoảng 3:30-4 giờ sáng. Khoảng độ tầm 6:00-6:30 á, thì tiếng bản lúc, tiếng mộc bản lúc đó tiếng ăn cơm. Và đến khoảng độ 11:00-11:30 á, thì cái tiếng mộc bản lúc đó là tiếng mộc bản thọ trai. Và đến giờ chiều khoảng 4:00-5:30 á, mộc bản cái thời đó là cái thời gì ạ? Thời mộc bản lúc đó cái thời cảnh sách buổi chiều. Có một ngày có 4 thời mộc bản như vậy. Mộc bản buổi sáng sớm là cảnh sách buổi sáng, xong thời thứ hai là ăn cơm sáng, gọi là tiểu thực. Thời thứ ba gọi là gì ạ? Gọi là thọ trai, tức là chính thức ăn cơm của gì? Của chư tăng trong chúng. Và thời thứ tư là buổi chiều đó, là thời đó gọi là cảnh sách buổi chiều. Cảnh tức là cảnh tỉnh, sách tức là sách tiến. Cảnh tỉnh và sách tiến những lời cảnh tỉnh và sách tiến của Phật, của Tổ đối với gì? Đối với chư tăng, đối với những bậc hậu học. À, đó là lời gì? Lời cảnh sách, tức là cảnh tỉnh và sách tiến mọi người hãy gì, hãy nhớ đến sinh lão bệnh tử để mà phát tâm tu hành, hãy nhớ đến đại nguyện xuất gia vì cầu đạo vô thượng của mình để mà tinh tiến tu hành, đừng có biếng lười, đừng có gì trễ nải trong cái vấn đề tu học. À, phải tinh tiến hơn nữa để mà cầu giải thoát giác ngộ. Đó là gì? Chính là cái ý nghĩa của cái những cái bài gì, bài cảnh sách niệm Phật ở trong gì, trong thiền môn của chúng ta. Cho nên á, nghe cái lời mộc bản đi thọ trai, đại chúng gì chờ mãi không thấy Tổ đâu. À, xong bắt đầu cho thị giả lên gì, lên tỉnh thất của Tổ để thỉnh. Thỉnh thì lúc đó gì, thị giả đến thì gõ cửa, Tổ hỏi ai đấy, bảo là bạch sư phụ con, thị giả. Thế mà có việc gì? Bảo là con thỉnh sư phụ là gì ạ? À, đã đến giờ thọ trai, chư tăng gì đang đợi thỉnh sư phụ đi gì, đi thọ trai. Tổ mở cửa ra và ôn tồn bảo là gì, là hôm nay ta có làm được cái gì đâu mà dám đi ăn, một ngày ta không làm được cái gì mà ta đi ăn gì ạ, của đàn na tín thí. Ta e rằng cái gì ta mắc tội với đàn na tín thí, mắc nợ với đàn na tín thí, cho nên thôi con cứ lên bảo gì, bảo các quý thầy gì đi ăn đi, hôm nay ta không làm được cái gì cho nên ta không dám gì, không dám ăn. Cho nên đây là gì, đây là một cái hành động rất là gì, là cao đẹp, rất là cao thượng ở trong thiền môn, trong tông môn của chúng ta. Nó mang cái ý nghĩa giáo dục rất lớn đối với gì, tăng ni và tín đồ Phật tử còn trẻ như chúng tôi này và tất cả chúng ta vậy. Nhất nhật bất thác, nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực, tức là một ngày không làm, một ngày không ăn. Đó, tinh thần của Phật giáo gì, Phật giáo Đại Thừa, trong đó có Phật giáo gì, Phật giáo Đại Thừa Bắc Tông Việt Nam chúng ta cũng như thế. Cho nên là chúng ta thấy Đức Đệ Tam Pháp Chủ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta, trưởng lão Hòa Thượng Thượng Phổ Hòa Tuệ bây giờ, chúng ta biết ngày xưa Ngài hơn 80 tuổi, chúng tôi là học sinh của Ngài, là học trò trực tiếp gì, được Ngài dạy bảo. Hơn 80 tuổi, chúng tôi ngày Tết với những cái ngày lễ ở trường trung cấp tăng ni sinh, đi xe máy, đi ô tô, tùy theo ai có phương tiện gì thì đi, ngày đó nó còn vất vả lắm. Cho nên tập trung với nhau cả buổi sáng, đến khoảng 9-10 giờ mới gì mới đến chùa của Ngài, từ chùa Mỗ Lao hoặc đi xuống cái chùa của Ngài Phú Xuyên. Tập trung xuống đó thì đến đó thì các vị biết không, A Di Đà Phật thì chẳng thấy ai trả lời, cái chùa có mấy người đâu, có hòa thượng với là bà vãi đó. Ngày đó ít người lắm, chùa Ráng ngày xưa của hòa thượng ít người. Thế xuống thì A Di Đà Phật chẳng thấy có người đâu, và đi ra đằng sau thì nghe được cái tiếng gì, cái tiếng đuổi trâu, ui ui giật giật vặt vặt đó, thì đi sang cái gì thấy hòa thượng lăn quần sắn quần đến gì đến đầu gối, và hòa thượng vẫn gì, vẫn đi cày. Hơn 80 tuổi hòa thượng vẫn đi cày. Chúng ta thấy quý hóa, đấy mà là một cái tấm gương về mặt gì ạ, đạo đức, một tấm gương về gì ạ, về một con người mà có thể nói là gì, trí tuệ về nội điển cũng như về kiến thức về ngoại điển của hòa thượng phải nói là bây giờ ít có. Năm nay cụ 104 tuổi rồi, nhưng mà hôm rồi tôi xem cái clip mà các hòa thượng thượng tọa ở trong ban trị sự Phật giáo thành phố Hà Nội xuống đỉnh lễ Ngài khi hết mùa an cư á, Ngài vẫn gì, vẫn giảng và vẫn sách tiến chư tôn đức tăng ni trong vòng khoảng độ 10-15 phút, nói không có sai một từ nào cả. Trí tuệ của Ngài vẫn gì yên nguyên như vậy. Các thầy bảo năm ngoái, từ năm 103 tuổi á, hòa thượng vẫn lên giảng, đọc bình văn, chư tăng đọc bình văn, Ngài cắt nghĩa và giảng bằng chữ Hán, không sai một từ, không sai một chữ. Đó. Và những cái pháp số như là 37 phẩm trợ đạo, thập nhị nhân duyên và các pháp gì ạ, các pháp số ở trong trong Phật điển á, Ngài vẫn nhớ gì vanh vách, không cần phải dở sách. Giảng đến 37 phẩm trợ đạo, nói từng gì, từng phẩm một, ví dụ tứ niệm xứ là gì, tứ chính cần là gì, tứ nhĩ túc là gì, ngũ căn là gì, ngũ lực là gì, thất bồ đề phần là gì, bát thánh đạo phần là gì, nói ra hết. giảng gì tường tận chúng ta thấy. Vì sao ngài được làm được như vậy? Vì cái đạo hạnh vậy, vì cái chân sự chân thật tu hành gì của hòa thượng vậy, của đức trưởng lão vậy. Cho nên á, đây chúng tôi cảm thấy gì thật là may mắn được gặp các bậc tôn túc ấy. Không chỉ mình ngài đâu, ngày xưa chúng tôi á, còn trẻ á, còn là học sinh á, còn ngồi trên ghế nhà trường á, còn là một vị tăng sinh á, cắp sách tới trường á, được thân cận gần gũi với thì khá nhiều các quý hòa thượng, trong đó đặc biệt là hòa thượng ở chùa Hội Xá, gọi là hòa thượng Hội. Đó. Hòa thượng cũng gì cũng năm 102 tuổi, hòa thượng mới viên tịch. Ở Hà Tây chúng ta ngày xưa bây giờ là Hà Nội á, được hai vị trưởng lão hòa thượng mà bạn rất thân với nhau đều trường thọ trên 100 tuổi. Một hòa thượng thì Hội Xá thì 102 tuổi hòa thượng viên tịch, còn á, hòa thượng thì Đức Pháp Chủ Đề Tam chúng ta năm nay rất may mắn cho giáo hội nói chung và Phật giáo Hà Nội khu vực phía Bắc chúng ta nói riêng. Ngài 104 tuổi rồi, tuy sức khỏe có gì hơi yếu hơn so với mấy năm trước, nhưng rất may mắn là trí tuệ và cái sự gì sáng suốt của hòa thượng vẫn yên nguyên như gì như thời còn trẻ, không có khác. Hòa thượng ở Hội Xá chúng ta biết đó, ngày xưa chúng tôi đến hòa thượng thì không có hay giảng, hòa thượng không giảng, nhưng hòa thượng lấy thân giáo. Hòa thượng không lấy khẩu giáo mà hòa thượng lấy thân giáo để giáo dục các gì, các hàng tăng ni và Phật tử tín đồ. Thân giáo của ngài thì Việt Nam, tôi nói với các quý vị cho đến nay á, trong vòng khoảng từ mấy chục năm trở trước và cho đến nay á, khoảng độ 40-50 năm về trước cho đến nay, tôi nghĩ rằng gì gần như không có. Hơn 100 tuổi cụ vẫn ở trong cái gian nhà cũ kỹ xây dựng khoảng độ 40-50 năm nay. Một cái chiếc ghế của ngài, cái chiếc ghế mây á, ngài cũng gì ngài dùng cũng gì cũng 40 năm nay, 50 năm nay, 40-50 năm nay. Cái chân á, cái chân ghế á, mục rồi á, ngài lấy cái cành nhãn, ngài gì lấy cái dây chun và cái dây thép ngài buộc lại thay cho chân khác. Cái mặt ghế mây nó rách hết rồi á, ngài dùng cái gì á, chúng ta biết ngài dùng gì không? Dùng cái sợi dây thừng á, ngày bện qua bện lại để ngồi. Đạo hạnh ấy ai mà làm được. Cái thời bây giờ tăng ni bây giờ chúng tôi gì có sách dép cũng chẳng làm được, không làm được. Cái túi của ngài á, cái này túi pháp á, ngài dùng từ khi là gì xuất gia cho đến bây giờ, tức là từ ngài xuất gia từ khi có mười mấy tuổi cho đến khi mà ngài viên tịch là 102 tuổi tính theo tuổi ta, 101 tuổi là tính theo tuổi gì tuổi Tây, thì chúng ta biết cái túi pháp ấy ngài dùng ít nhất phải gì phải khoảng độ 90 năm, trên 90 năm một cái túi pháp, vá chằng vá đục vá lên vá xuống vẫn dùng như vậy. Ba tấm y ngài dùng từ khi xuất gia cho đến khi gì khi viên tịch không hề thay đổi. Đó. Quý hóa lắm. Thân giáo của các tổ phải nói là gì là một cái tiếng chuông cảnh tỉnh cho gì cho tăng ni trẻ và những Phật tử Phật giáo đồ của chúng ta bây giờ. Tất nhiên thì chúng ta cũng phải biết rằng nó cũng tùy duyên, tùy theo từng gì từng điều kiện hoàn cảnh thời gian mà chúng ta gì chúng ta thể hiện nó như thế nào, thực hành nó như thế nào. Chúng ta cũng không nhất thiết phải làm y theo như hòa thượng. Vì chúng ta ai cũng làm y theo được như hòa thượng thì làm gì? Hòa thượng là một cái được gọi là một tấm gương sáng, một cây đại thọ đối với Phật giáo Việt Nam chúng ta trong thế kỷ 20-21 như thế nữa. Vì không có mấy người làm được. Thì hòa thượng mới chính là gì? Là mặt trăng sáng ở trên gì? Trên bầu trời với muôn ngàn vì sao. Đó. Nhưng chúng ta cũng không được khởi cái tâm là nghĩ rằng làm sao chúng ta làm được mà không làm. Chúng ta hôm nay chưa làm được nhưng chúng ta phải hướng tới là gì? Noi theo cái đạo hạnh của các tổ mà gì chúng ta làm. Năm nay làm chưa được, sang năm làm chưa được thì sang năm nữa học dần, bỏ dần, xả dần những cái thói hư tật xấu đi, dần dần chúng ta gì cũng sẽ học tập được thôi. Đó. Các vị biết chúng tôi mà. 8 năm trời ngồi trên ghế nhà trường từ lúc gì? Từ lúc học trung cấp cho đến khi học viện. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu biến cố, bao nhiêu thử thách, bao nhiêu sự cám dỗ, bao nhiêu sự gì? Bao nhiêu... có thể nói trải qua bao nhiêu sự cám dỗ ở ngoài gì ạ? Tuy là ở trong đạo, nhưng mà chúng ta biết là một vị tăng ni sinh trẻ xa thầy đi học ở các trường, các lớp. Chúng ta biết đấy. Giống như chẳng khác gì con chim nhốt ở trong lồng được thả về thì được thả tự do, con cá ở trong thì trong chậu được thả tự do xuống suối, con chim ở nhốt ở trong lồng được thả tự do ra ngoài ngoài không gian vậy, ra ngoài bầu trời vậy. Cho nên ai mà không gì, không ý thức được, không ý chí vượt qua được những cái cám dỗ của đời thường á, thì rất dễ để sa đọa, rất dễ hư hỏng. Chúng tôi may mắn là ngày xưa thì do gặp gỡ được gì những các bậc tôn túc, những bậc trưởng lão, những bậc gì đạo đức, những cái tấm gương sáng như vậy. Cho nên mỗi khi mình nghĩ đến cái xấu, chúng tôi cũng có lúc nghĩ đến cái xấu. Các vị đừng nghĩ là chúng tôi không nghĩ đến cái xấu. Có, nay phải nói thực với các vị là gì, trong đời tu của chúng ta đừng có ai nghĩ rằng tôi từ khi xuất gia hay là từ khi tôi học đạo đến giờ tôi không nghĩ đến cái xấu và không làm cái xấu bao giờ. Nói thế là nói sai, nói xạo, nói gì nói dối lòng mình. Còn chúng ta bảo rằng nó chưa làm việc gì xấu, có thể có, nhưng chưa nghĩ tới cái xấu thì chắc chắn không ai có. Chúng ta chưa phải là Phật thì đừng có nói rằng chúng ta chưa nghĩ đến điều xấu. Chúng ta chưa phải là Bồ Tát thì đừng nói là chúng ta gì, đừng phát ngôn là chúng ta chưa bao giờ khởi lên một niệm tâm gì xấu ác. Mà Bồ Tát sơ phát tâm mà chúng ta biết là còn có lúc gì làm việc xấu chứ, việc sai chứ đừng nói là gì, đừng nói là không nghĩ tới việc gì, việc xấu ác nữa. Cho nên tôi phải nói thẳng, tôi phải nói thật là gì, cũng có rất nhiều lúc chúng tôi gì mống tâm khởi lên cái gì, cái tâm niệm xấu. Nhưng mà nghĩ tới gì, cái ân đức giáo dưỡng của chư tôn đức, của các hòa thượng, của các bậc gì tôn túc trưởng thượng trong tông môn, trong giáo hội. Cho nên mình là nghĩ mình là học trò của các ngài, may mắn được các ngài giáo dưỡng, các ngài gì, các ngài chính là những gì thầy hòa thượng, thầy Yết Ma, thầy A Xà Lê, các thầy tôn chứng để gì, để trao truyền giới pháp cho chúng tôi. Và kỳ vọng vào các lớp tăng ni trẻ như chúng tôi sau này có thể gì, các cụ gì 100 tuổi về với Phật đi, có ai sống mãi được đâu. Chúng ta rồi cũng đều phải già đi và đều phải gì ạ, đều phải xả bỏ báo thân này. Cho nên chư tôn túc gì một đời hoằng pháp, giáo hóa độ sinh, lấy thân giáo khẩu giáo, lấy gì để làm cái biểu pháp để cho gì hậu học như chúng tôi noi vào để tu tập. Các ngài mong gì, chỉ mong rằng sau khi các ngài gì 100 tuổi về với Phật, ở chốn gì tịnh cảnh, nhìn về thấy gì lớp tăng ni trẻ như chúng tôi được các ngài gì đào tạo, có thể gì kế tiếp gì kế đăng tục diệm, có thể kế đăng tục diệm, kế vãng khai lai, tiếp dẫn gì các bậc hậu lai làm sao cho gì cho đi tu tập đúng được chính pháp. Các ngài chỉ mong có vậy thôi, chẳng mong cái gì hơn. Cho nên nay mà mình thì mình được các ngài quan tâm tận tình chỉ dạy chiếu cố như vậy mà mình lại không tu tập được, đánh mất đi cái niềm tin đối với các ngài á, thì là mình thì mình hỏng rồi. Cho nên mỗi khi cái niệm tâm ác khởi lên, niệm tâm xấu khởi lên là gì, liền nghĩ đến lời dạy của trên, thì nghĩ đến lời dạy của Phật, của Tổ, của Bồ Tát, của Hiền Thánh Tăng. Dưới thì gì, giữa thì nhớ đến lời dạy của chư tôn trưởng lão thạc đức ấy, những bậc thầy của mình ấy, những bậc gì tùng lâm thạch trụ trong tông môn ấy. Và dưới thì nhớ đến gì, nhớ đến cái đại nguyện của mình là vì gì, vì cầu đạo xuất thế mà xuất gia tu học, vì muốn gì độ mình độ người mà ăn cơm của đàn na tín thí, mà thọ nhẫn của gì, thọ nhận cái sự cung kính cúng dường của đàn na tín thí. Cho nên nhớ được cái nguyện đó, vì vậy mà cái niệm tâm ác dần dần là gì bị đẩy lùi và được triệt tiêu. Các vị đừng có nghĩ rằng trong đời xuất gia của tôi á, Tôi không thèm thịt lúc nào. Có. Duy nhất có một lần tôi thèm thịt. Tôi hình như kể một lần rồi đấy. Hai mươi mấy năm nay duy nhất, cho đến hôm nay duy nhất có một lần tôi thèm thịt. Đó là năm tôi học trung cấp năm thứ ba. Nhà trường tổ chức đi tham quan vãng cảnh và đỉnh lễ các thánh tích Phật giáo, đặc biệt là gì ạ? Là thánh tích của Tam Tổ Trúc Lâm ở núi Yên Tử, và thăm gì và có đi thăm các gì ạ? Các cảnh đẹp của Vịnh Hạ Long. Ở trong đoàn á, trong lớp á, thì có một thầy nói là gì ạ? Đi Hạ Long mà đi biển á, tức là đi Quảng Ninh á, đi Hạ Long á, đi chơi biển, đi thăm biển á, mà không được á, không được gọi là ăn cái món gì ạ, cái món cá biển tươi mà nấu gì, nấu theo cái cách của người Quảng Ninh á, thì chưa phải là đi biển. Nghe thầy nói như thế, bắt đầu tự nhiên là mình gì ạ? Mình khởi ra gì, tự nhiên khởi ra cái tâm là gì, cái tâm nhớ về khoảng độ 5-7 năm trước khi chưa đi xuất gia á. Ở nhà là mình rất thích ăn gì, rất thích ăn cá khô. Cá khô, các vị biết trong quê tôi ngày xưa chỉ có cá khô này, cá chuồn này, cá khoai này, rồi các cái cá biển mà họ phơi khô rồi và họ đem lên, người dưới xuôi đem lên miền ngược, nơi dân tộc của chúng tôi để đổi gì? Để đổi sắn, đổi gạo, đổi ngô á. Ví dụ một cân gạo á thì được mấy lạng cá, hoặc là gì một cân ngô á thì được mấy lạng cá. Có tiền đâu mua, đổi thế thôi. Có khi cả tháng, 2-3 tháng mới dám đổi một lần, được khoảng mấy con cá khô, xong rồi hoặc là cân 2 cân cá khô như vậy là cất dần đi là gì? Ăn mỗi bữa là 1-2 con cá khô. Là cá khô chúng ta biết, cá biển nó phơi đã mặn rồi, nhưng chúng ta biết vì là gì ạ? Vì ăn rẻ. Cho nên á, còn cho rất nhiều muối vào nữa cho nó thật mặn á. Đáng nhẽ một con cá, chúng ta gì ạ, một người một bữa phải hết một con cá đấy mới gì. Nhưng đằng này á, một con cá đó, cả nhà 6-7 người chúng tôi một con cá đó ăn một bữa gì, không hết. Vì sao? Vì còn cho thật nhiều muối vào nữa cho gì? Cho nó mặn, để gì, để ăn rẻ. Đó. Nhưng mà vẫn gì, đấy là cuộc đời của mình, vẫn đấy gì? Hạnh phúc nhất, ngon nhất, tuy cơm độn sắn, độn khoai, nhưng mà gì? Có cái chút gì, chút cá khô ăn vào nó đậm đậm đó, nuốt gì vẫn được 2-3 bát cơm. À, cho nên đó, ngon lắm, nghĩ đến cái đó. Mà bây giờ nghe thấy thầy nói thì ai đi biển mà chưa được ăn gì, chưa được ăn con cá biển nó tươi á, nó còn sống á, đem vào gì, đem vào và mổ bụng và giết luôn á, và nấu lên á, với cái cách thức nấu ăn của người Quảng Ninh á, ăn cái cá tươi của biển á, ăn vào thầy kể là gì, nào mà nó thơm nào, nó ngon nào, nó ngọt nào, mùi vị nó đậm đà đến mức độ là không thể quên được. Nghe thầy nói một cái là gì, nước miếng trong mình cứ thế là gì, nó tuôn ra, cứ thế nuốt nước miếng ực và nghĩ là gì, cá khô ngày xưa mình ăn còn ngon như thế, bây giờ mà cá biển á mà tươi như vậy thì ăn thì chắc là ngon lắm đây. Cho nên á, bắt đầu gì, trong lòng ấp ủ từ đêm hôm trước cho đến ngày hôm sau và ngày hôm sau nữa và ngày hôm sau nữa, tức là gì, mất 3 ngày mới xuống đến gì, mới xuống đến Hạ Long. Hôm đó mình không dám nói, nhưng tâm tâm niệm niệm chỉ mong là gì ạ, mấy thầy cùng đoàn sẽ dẫn đi làm một gì, một bữa ấy. À, thế thì là đấy, đây là niệm tâm xấu ác trong suốt cả 3 ngày 3 đêm, chứ không phải là một ngày nhá, không phải là một chút xíu đâu nhá, 3 ngày 3 đêm mong chờ để thôi lần này thì gì ạ, thì chắc là phá giới phá lệ. Mong là gì, Phật Bồ Tát cũng gì mắt nhắm mắt mở không nhìn thấy con gì, con ăn trộm một bữa cá tươi ở dưới biển. Đó. Không, tôi nói thật đấy, nói nghiêm túc đấy. Cho nên là 3 ngày 3 đêm như vậy lúc nào cũng gì, cũng nhớ đến một bữa cá tươi biển, ăn cho thật ngon, ăn cho nhớ đời, ăn cho gì, ăn xong mà chết gì cũng đáng. Đó. Cho nên là đấy. Và các vị biết không, cái khi mà đi chơi xong đến cái chùa Phả Thiên á, cái chùa Phả Thiên ở dưới Cẩm Phả, đến đó lễ xong, mấy thầy rủ đi chơi sang một nhà Phật tử. Sang đó thì bố mẹ của Phật tử ấy nấu sẵn đúng một nồi cá tươi như vậy. Nấu sẵn một nồi cá tươi như vậy, và mấy thầy về, tôi cùng đi cùng về đó chơi, và bắt đầu ngồi vào bàn, ngồi vào ăn. Khi ngồi vào ăn thì tự nhiên mình lại để nhớ, nhớ thấy cái hình ảnh của cái hòa thượng, của đại lão hòa thượng ở chùa, ở chốn tổ hòa thượng ấy đấy, hòa thượng chốn 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 tổ lúc nãy tôi nói cái gì nhỉ, hòa thượng Thích Thanh Bích á, mới nói xong đấy, trí nhớ tự nhiên bây giờ nó lãng đãng rồi đấy, mới 45 tuổi mà đã nhớ nhớ quên quên đấy, nguy hiểm đấy. À, chốn tổ hội xá, chốn tổ hội xá đó, nhớ tới cái hình ảnh của hòa thượng chốn tổ hội xá khi tôi gì, tôi còn làm học sinh của ngài ở trên trường trung cấp, tức là khi đó đó. Hôm một hôm hòa thượng lên giảng, tôi là thị giả mà tôi bê mâm cơm lên cho ngài, bê mâm cơm cho ngài, trong đó có một món gì, một món đậu kho và một món đậu là gì? Một món đậu rán và một món rau xào, một món rau luộc, một bát canh. Hòa thượng bảo á, làm gì mà các thầy làm lắm thức ăn thế? Thế bạch hòa thượng, mà có món đậu kho, món đậu rán, món rau luộc, rau xào và bát nước canh thôi. Thế hòa thượng, chúng con làm hòa thượng chứng cho khỏe. Hòa thượng bảo không, ở nhà tôi chỉ ăn gì, một món thôi, tôi chỉ ăn một món thôi, cho nên hòa thượng bảo thôi, tôi chỉ ăn món gì ạ, cái món đậu kho thôi, còn món đậu rán và món rau này để lại đây để gì, để thầy mang xuống cúng giảng chư tăng. Và hòa thượng đúng ăn đúng một món đậu, không ăn thêm cái gì khác. Và mình mới nhớ là gì, hòa thượng một cái bậc tôn túc, một cái bậc trưởng lão cao tăng như vậy mà còn luôn luôn nghĩ đến gì, nghĩ đến chư tăng, tức là những người học sinh như chúng tôi á, những người tăng ni sinh như chúng tôi á. Hòa thượng không gì, không ăn hết cả hai món đậu kho, đậu rán và rau xào, rau luộc, chỉ ăn duy nhất gì, có một món đậu kho và chan nước canh. Hòa thượng thì ăn hết một lưng cơm xong, hòa thượng thì hòa thượng thôi. Đó. Mình nghĩ đấy, nghĩ thế, các cụ nghĩ cái hình ảnh đó thì tự nhiên là gì, ngồi vào mâm rồi á, mà mâm hôm đó thì là hoàn toàn là gì ạ, cá tươi biển nấu thật, cá tươi biển rán thật, và cá tươi biển họ làm một cái cách gì đó mà nhìn mà bắt mắt lắm. Tự nhiên lúc đó nhìn nhớ là cái hình ảnh của hòa thượng, phó hiệu trưởng, mà mình nhớ được cái gì, cái lời dạy của các ngài, và liền là gì, không ăn nữa, ngồi đó nhưng không ăn nữa. Mấy thầy bảo thôi cứ ăn đi, mà ăn một bữa có chết đâu, vì các thầy biết là tôi ăn chay, mà ăn chay trường, cho nên nói ăn một bữa có chết đâu, có mấy anh em với nhau ai biết đâu mà sợ. Nhưng mà lúc đó thì nhất định không ăn, và ngồi một tí rồi đi ra uống nước. Đấy là cái lần duy nhất, tính cho đến thì đến thời điểm này 20 mấy năm xuất gia tu hành của tôi, 3 ngày 3 đêm tôi nhớ gì, nhớ đến việc ác. Nhưng may mà gì ạ, đến cái khi chuẩn bị làm việc ác thì lại nhớ gì, nhớ đến cái gì, cái đạo hạnh của thầy mình, đạo hạnh của các gì, các hòa thượng, mà mình không dám thò tay gắp đũa vào, bỏ vào miệng mình những cái gì, những cái gì mà mình đang gì 3 ngày 3 đêm nhớ tưởng và gì, và gì nhớ tưởng và cảm và mong được cảm nhận cái vị ngon, vị ngọt, vị thơm của con gì, của cái thịt cá biển nấu lên tươi rói gì ở trong cái nồi canh kia, trong bát canh kia. Đó. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng á, con từ khi sinh ra chưa bao giờ làm việc ác, chưa bao giờ làm việc gì ác, chưa bao giờ nói lời ác, chưa bao giờ nghĩ điều ác. Không có đâu. Có Phật tử năm ngoái đến nói với tôi, bạch thầy, tại sao con khổ thế? Từ khi sinh ra con chưa bao giờ làm một điều gì ác, cho dù là nhỏ nhất, tại sao con khổ thế? Tôi cười, tôi hỏi là, à thế à, quý hóa. Thế xong rồi Phật tử bảo đó, quả thật là gì? Hơn một năm nay con tụng kinh nghe theo, nghe thầy giảng tụng kinh Địa Tạng. Nhưng mà Phật Bồ Tát gì, hình như vẫn chưa gì, chưa thấu cái lời gì, cái lời tụng kinh niệm Phật và cầu nguyện của con, cho nên gia đình con gì, vẫn khổ. Chồng của con vẫn gì, vẫn say rượu, vẫn chửi bới và vẫn gì, vẫn đánh con. Con của con vẫn gì, vẫn ngỗ nghịch, vẫn bất hiếu, vẫn cờ bạc, vẫn rượu chè bê tha. Con gì, vẫn khổ, y như thế. Và vì đó khẳng định lại là gì, con từ khi sinh ra cho đến nay chưa bao giờ làm một việc gì ác, cho dù là nhỏ nhất. Tại sao? Nhân quả lại đối xử với con gì không công bằng như thế. Tôi cười và tôi chỉ hỏi lại một câu: Phật tử đấy ăn chay, Phật tử năm nay bao nhiêu tuổi chứ? Bảo bạch thầy, năm nay con 56, 57 tuổi, cả tuổi mụ là 57, tuổi ta 56 tuổi. Tôi hỏi rằng đó, vậy 56 năm nay Phật tử ăn chay trường hay là vẫn ăn mặn bình thường? Phật tử bảo là: Bạch thầy, con đó thì gì, do kém duyên cho nên chưa gì ạ, chưa ăn chay trường được, mà con vẫn ăn gì, vẫn ăn bình thường vì chồng vì con vẫn ăn bình thường. Thì bảo từ khi tụng kinh Địa Tạng, Phật tử ăn chay được một tháng mấy ngày, bảo con nó có tháng nhiều nhất thì được 10 ngày, có tháng thì được 2 ngày. Thì tôi hỏi là những cái gì, những cái đồ làm mặn đó thì ai là người làm? Bảo là có lúc thì chồng con làm, có lúc thì con làm, có lúc con dâu của con làm, và có lúc thì con gì, con làm. Tôi hỏi rằng mỗi cái ngày giỗ, ngày Tết phải giết gà, giết lợn, giết vịt đó, nó, các thứ đó, thì ai là người làm? Phật tử bảo cũng có lúc gì, do con làm. Tôi cười, tôi bảo vậy thì hiểu rồi, vì sao mà gì mà bà khổ? Vì bà làm việc ác mà bà không nhận mình làm việc ác, bà còn gì ạ, lừa Phật dối tổ và gì, nói rằng mình từ khi sinh ra chưa bao giờ gì làm một việc ác. Vậy cái ngày giỗ, ngày Tết đó, tay bà cầm cái gì ạ? Cầm cổ con gà, bà vặt nó sang đằng sau, nó kêu quang quác, nó sợ chết rồi gì, mà bà vẫn gì nhẫn tâm cắt cổ của con gà. Con lợn thì gì, ngày giỗ, ngày Tết, con lợn thì gì, được bắt vào trói sang đằng sau, giữ chân giữ tay, nó kêu gì, kêu thảm thiết, để kêu van gì, kêu van vái lại cả nhà nhà bà để gì, để nó được sống. Nhưng mà người nhà bà không tha, bà cũng không tha, và bà gì lại còn tự tay gì cầm chiếc dao nhọn chọc vào cổ của nó nữa, giữ cho nó gì, nó không còn hơi thở, máu chảy hết, không còn hơi thở nào, bà vẫn chưa tha. Rồi gì ạ, rồi nước nóng lên thân thể nó, lột da chóc xương xẻ thịt của nó, cho vào chảo, vào nồi để rán nấu chiên xào xương thịt máu huyết của nó. Chưa hết, bà gì cả nhà bà còn gì ạ, còn gặm nhấm nó, ăn thịt nó, mà bà bảo bà chưa từng làm việc gì ác. Vậy có phải là gì ạ, bà nói gì ạ, lừa Phật dối tổ không, nói sai với sự thật hiển nhiên mà mình đang làm không? Thế bà bảo á, đấy có phải là việc ác đâu. Thế tôi mới bảo là, thế bà hiểu gì Phật giáo chưa? Bà, con hiểu rồi, con nghe thầy giảng một năm nay con hiểu rồi. Tôi cười thôi, bà hiểu như thế thì chết tôi. Bà hiểu như thế thì chết tôi đấy. Hỏi học Phật ở đâu? Hỏi học Phật ở chùa Khai Nguyên, học Phật ở nơi thầy Đạo Thịnh thì là chết tôi còn gì nữa. Bà nói với mọi người là con chưa hiểu cái gì đâu, con thì ngu si, con đần độn, con học nhưng mà con chưa hiểu chứ hành được là bao. Phật Bồ Tát còn gì, còn có thể là mở cái lòng từ thương xót để khóa độ cho bà được phần nào. Thiên Long Bát Bộ còn mắt nhắm mắt mở, có thể bỏ qua được cái tội lỗi của bà được phần nào. Này bà bảo là gì, bà dám nói là từ khi sinh ra cho đến năm 57 tuổi, 56, 57 tuổi chưa bao giờ làm việc ác, cho dù là nhỏ nhất. Vậy cướp của giết người mới là việc ác hay sao? Đốt nhà, cướp của giết người mới là việc ác hay sao? Như vậy hỏi hiểu, bà hiểu gì về Phật giáo? Bảo con hiểu rồi, nghe thầy giảng một năm nay con hiểu. Đấy, chúng ta mà hiểu Phật giáo như thế thì chúng ta vào gì ạ? Vào ba đường ác đạo sớm, địa ngục ngạ quỷ súc sinh sớm đó các quý vị. Chứ hiểu Phật giáo như thế đâu có phải là gì ạ? Đâu có phải là đạo pháp, đâu có phải giáo lý của Đức Phật, đâu có phải lời dạy của các tổ, đâu có phải là lời giảng của tôi. Tôi có giảng chúng ta như thế đâu. Tôi chưa bao giờ giảng cho chúng ta như thế cả. Cho nên bảo như vậy mà bảo hiểu là nguy hiểm rồi. Hiểu như thế chắc chắn tôi sẽ không đọa lạc thay cho các quý vị, không theo các quý vị mà đọa lạc đâu. Tôi chỉ đi vào cái chỗ gì, chỗ đọa lạc là vì cái bản nguyện, vì cái chỗ gì ạ, tôi giảng sai, tôi gì nói sai cho các quý vị, khiến các quý vị phải đi vào cái gì, ba con đường xấu ác đó thì tôi mới bị đọa lạc. Cho nên á, ở đây chúng ta thì phải có thời gian để học Phật, để nghiên cứu, để nghe giảng, để cho được gì, được giác ngộ là như thế. Cho nên giác ngộ nó có gì? Có giác ngộ vừa và gì? Và đại giác ngộ. Có tiểu giác ngộ và gì? Và đại giác ngộ. Tiểu giác ngộ tức là gọi giác ngộ từng phần một ở trong gì? Giáo lý của Đức Phật. Có thể hôm nay chúng ta giác ngộ về gì? Về nhân quả. Có thể ngày mai chúng ta giác ngộ về phần gì ạ? Về phần công đức quy tam bảo. Và chúng ta phát tâm đi quy y tam bảo. Đó chính là gì? Giác ngộ một phần về việc gì? Về việc công đức và lợi ích đi quy tam bảo, trở thành một đệ tử tại gia của Đức Phật, để chuẩn bị cái hành trang cho đệ tử xuất gia của Đức Phật trong những kiếp tới, và chuẩn bị hành trang cho đạo quả giải thoát giác ngộ trong gì? Trong những kiếp kế tiếp theo. Đó, đấy gọi là gì? Giác ngộ từng phần giác ngộ các quý vị, gọi là tiểu giác. Đó. Còn đại giác là gì? Là tu tập do giữ giới định tuệ, miên mật tinh tiến tu hành, một ngày nào đó tự nhiên hoát nhiên đại ngộ. Trong nhà Phật gọi là tiểu nghi tiểu ngộ, đại nghi đại ngộ là ở chỗ đó. Đó. Đại ngộ ở đây, tôi lấy một cái ví dụ giống như là Lục Tổ Huệ Năng. Ví như Lục Tổ Huệ Năng, ngày xưa khi ngài còn là một gì, một cậu thanh niên mười mấy tuổi, làm nghề gì ạ? Làm nghề tiểu phu đốn củi để nuôi mẹ. Vì cha của ngài trước đây cũng vốn là vị quan, nhưng do bất đồng chính kiến với gì, với triều đình và với gì, các vị quan lại bất hảo, bất lương, cho nên á, thân phụ của ngài cùng với gì, cùng với vợ đi về ẩn cư ở một cái làng xa xôi. Và đến đó thì đến cái làng đó thì mang thai, hai vợ chồng mang thai và sinh ra ngài. Sinh ngài được một thời gian ngắn thì cha ngài mất, hai mẹ con thì mẹ nuôi con lớn lên, và con lớn lên thì thương mẹ cho nên cũng gì chăm chỉ làm lụng đế bao hiếu mẹ. Và hai mẹ con thì khi mẹ yếu thì ngài làm nghề, đi làm nghề đốn củi để nuôi mẹ. Một hôm đi lấy củi về á, đem đến nhà viên ngoại. Nhà viên ngoại tức là mình nói giờ bây giờ cái loại là cái nhà nói nôm na là nhà ông gì, ông giàu, gọi là nó cũng có cái chức tước ở trong làng xã. Ví dụ như mình nói nôm na như ông chủ tịch xã hay chủ tịch huyện gì đó, hoặc là gì người thân của ông chủ tịch xã, chủ tịch huyện gì đó. Nhà ông viên ngoại tức là gì, gia đình rất giàu có ở trong cái khu vực, trong cái thôn bản ấy. Thì ông viên ngoại ấy thì vốn cũng là một gì ạ, một Phật tử tại gia. Ông rất thâm tín Phật giáo và ông thường tụng kinh ở nhà. Ông thì theo tu tụng kinh, tu theo thiền tông, cho nên ông tụng kinh gì? Tụng kinh gì? Tụng kinh Kim Cương, gọi là kinh Kim Cang đó. Miền Nam dịch là kinh Kim Cang, miền Bắc chúng ta dịch là kinh Kim Cương. Đó. Khi mà ngài á, gánh củi đi về, đi đến bán cho ông viên ngoại á, thì đi qua cửa sổ, thì ông viên ngoại đang tụng kinh ở trong nhà, cửa sổ mở ra, cho nên ông nghe thấy cái tiếng thì ông viên ngoại tụng kinh là gì? Đến cái đoạn mà ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã là gì? Ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm. Dịch nghĩa là gì? Là ưng vô sở trụ, có nên trụ vào gì? Vào chỗ gì? Chỗ không có, chỗ trụ ấy mà sinh cái tâm ấy. Thế là trong kinh Phật ấy, nói như thế, Đức Phật dạy thì dạy với tu Bồ Đề gì? Nên trụ vào cái tâm không có chỗ trụ ấy mà sinh cái tâm ấy. Đây là dịch cho tiếng Việt chúng ta cho dễ hiểu. Trong cái tiếng Hán là gì? Ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm. Nghe đến cái đoạn đấy thì ngài Huệ Năng lúc đó tự nhiên là gì? Hoát nhiên đại ngộ, tâm thể rỗng rang, thần thức thì gì? Minh bạch, tỏ rõ gì ạ? Cái nguồn cơ của gì? Của Phật pháp. Cho nên á, về xin với mẹ là gì? Cho con được đi xuất gia. Mẹ hoan hỉ cho ngài xuất gia. Nhưng mà ngài vì thương mẹ cho nên nó chưa xuất gia ngay, và nói đến gì? Đến nói với ông viên ngoại là con gì? Xin ngài là gì? Xin ngài là hãy hoan hỉ cho con gì? Ngày nào cũng được đi gánh, đến gì? Đi lên rừng kiếm một gánh củi cho gì? Cho ngài, cho nhà, cho cụ là gì? 6 tháng sau để gì? Và con chỉ xin là cái củi này là xin ngài không trả tiền luôn, mà xin ngài gì hãy để con để dành lại để ngài gì mỗi một tháng ngài chu cấp gì cho được đủ một vài cân gạo, chút muối, chút dầu và thức ăn để gì để nuôi mẹ con. Ngài viên ngoại nghe thế gì, một cái anh tiểu phu Một cái nông dân mà anh Tiều Phú kiếm củi như vậy mà lại có cái tâm mộ đạo muốn xuất gia như vậy thì rất là hoan hỷ. Cho nên bảo ừ đồng ý, thôi thôi được rồi thì con gì cứ đi xuất gia đi, còn cái chuyện gì nuôi mẹ của con á, ta sẽ gì, ta sẽ lo. Nhưng mà ngài vì không muốn làm phiền cho nên 6 tháng trời đi kiếm củi, nắng mưa không quản ngại, ngày nào cũng một gánh củi. Vậy 6 tháng là bao nhiêu ngày? Một tháng có 30 ngày. Hả? 360 ngày chia đôi ra. Đúng không? Một năm là 12 tháng, 360 ngày chia đôi ra thì có bao nhiêu? Có 160. Đấy. Cho nên á, chúng ta thấy không? Vậy có nghĩa là bao nhiêu ngày là bấy nhiêu gánh củi được gánh chất đống hết đống này đống nọ đến nhà viên ngoại. Và đúng 6 tháng sau, ngài từ biệt mẹ đến chào viên ngoại và gì? Đi xuất gia. Đi từ Bắc xuống Nam, Trung Quốc, đến cái nơi để gặp ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhân, cái nơi đạo tràng Thiền Tông thịnh hành nhất của Phật giáo Trung Quốc lúc bấy giờ là nơi đạo tràng của Ngũ Tổ Hoằng Nhân. Đến đó thì xin nhập chúng cầu đạo. Thầy chi khách hỏi rằng là gì ạ? Chú học hành thế nào? Học qua gì, văn hóa sơ đẳng chưa, các thứ chưa? Bảo á, dạ bạch thầy là gì, con không biết đọc mà cũng không biết viết. Thế thì các thầy thì chi khách mà bảo gì, bảo là một xin đi tu mà không biết đọc không biết viết thì tu cái gì? Tu cái gì, không biết đọc không biết viết thì tu cái gì? Đọc anh không biết mà tu, viết không biết thì tu cái gì đây? Mà bây giờ tuổi thì đã lớn rồi, 18 đôi mươi rồi, không biết đọc biết viết. Đứa trẻ nó đi học từ lúc 3, 4, 5 tuổi cho đến năm 13, 14, 15 tuổi mới biết đọc, biết viết sành sỏi. Cho bây giờ 17, 18 tuổi một chữ bẻ đôi không biết thì tu cái gì? Cho nên không muốn cho tu, đuổi ra khỏi chùa. Nhưng may mắn là gì, đến lúc đó là có gì, có tổ Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đi qua mới thấy gì, cái thần thái và cái uy nghi, cái tế hạnh của cái gì, của cái chú thanh niên này, anh chàng thanh niên này không phải là gì một người thường. Cho nên là gì, là gọi vào qua hỏi han một chút gì, tổ mới nhận cho là thôi, ta đồng ý cho con xuất gia nhưng đi xuống bếp để gì, để làm công quả. Cho nên á, tổ đi xuống bếp 8 tháng là gì, chỉ có giá gạo thôi, vì người của tổ thì nhỏ bé, thấp bé nhẹ cân, mà người lại đen lại xấu nữa, lại lùn nữa. Cho nên cái giá gạo ngày xưa là giá gạo, thì chúng ta biết giá gạo ngày xưa ở trong chuồng như ngoài đời á, thường là họ xay gạo bằng cái cối xay gì ạ, cối xay bằng đất, bằng dăm cối á, nó vơ vơ nát nát cái hạt gạo, hạt thóc ra đó, thì bắt đầu phải cho vào cối đá để giã. Có hai cách gì cách giã, một là cách cối giã gì, giã đứng. Cối giã đứng thì để lấy cái chày á, cái chày đứng thì cứ giã xuống thế này, như mình giã bánh chày á, giã bánh gì, bánh giày á, như giã bánh giày ngày xưa đó. Còn một cách giã nữa là gì, có cái nó như cái gì, giống như cái búa tạ bây giờ á, nhưng mà gì, mà cái đầu gỗ nó dài, nó khoảng độ tầm to khoảng bằng cái phích, dài khoảng độ tầm 80 phân đến 1 mét, khoảng 1 mét, cho cái chày vào giữa, cái cán vào giữa như vậy, giống như cái búa tạ nhưng mà nó dài ra, cứ giã như vậy. Ngày xưa tôi hay giã gạo bằng cái đó. Đó, đấy là gì, một cái giã của cối giã đứng. Còn một cái cối giã là gì, cối giã ngồi, tức là họ để xuống gì, họ chôn âm xuống dưới đất ấy, họ làm cái cần dài khoảng độ gì, bằng từ đây sang cái máy quay ấy, nó khoảng độ 4-5 mét như vậy. Họ cho cái mỗi đầu bên kia nặng hơn, đầu bên này nhẹ hơn, khi cái người mà đủ cân khoảng 4-5-60 cân á, dẫm vào thì nó cất lên, dẫm một chân lên nên nó cất lên, và họ buông là buông chân xuống thì nó lại thả xuống phịch một cái. Cứ như vậy, cứ làm như vậy, giá như vậy khoảng độ 2-3 tiếng đồng hồ mới xong một gì, một cối gì, mới chín một cối gạo. 8 tháng trời tổ giá gạo ở dưới bếp, nhưng mà cái thân thể của ngài thì nó quá nhỏ, cho nên nó trèo lên nó không cất nổi cái cối lên. Vì vậy mà ngài phải đeo gì ạ, đeo cả một cái cục đá to vào gì, vào lưng của mình, để gì, để cho đủ nặng để trèo lên một cái để nó cất lên, lại bỏ nhảy xuống cái thì nó lại xuống, cất xuống. Và cứ như vậy Một hôm, Tần Tảo ngoan ngoan chịu khó nhất tâm ra gạo như vậy hơn 8 tháng trời. Một hôm thì Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn từ trên là gì? Thư phòng, mình gọi là từ trên nhà tịnh thất của ngài á, đi xuống gì thăm bếp, hỏi han các sư ở dưới bếp các nơi rồi mới gì mới vào cái nơi giá gạo, hỏi cái chú gì á, cái chú Huệ Năng, cái chú tiểu mới đó đó, hỏi gì à, con đang làm gì đấy à. Huệ Năng mới bảo là dạ bạch sư phụ, con đang gì, đang giá gạo. Thế Tổ Sang là vốc một cái nắm gạo đang ở trong cối lên, vốc một nắm gạo lên hỏi gì ạ, hỏi gạo gì ạ, chín chưa? Huệ Năng bảo là gì, dạ bạch thầy gì, đã chín. Hỏi chín chưa, dạ bạch thầy đã chín. Chín là chín ở đây, hỏi gạo chín chưa không phải là gì ạ, tức là gạo đã giá trắng chưa, đã được chưa, thì hỏi chín chưa như chúng ta thì gì, bảo đã chín thì là đã chín, được rồi là được rồi, bạch thầy là gì, gạo con giá xong rồi ạ, A Di Đà Phật, thế thôi đúng không đó. Nhưng mà Tổ hỏi chín chưa thì bảo đã chín, ý là Tổ hỏi gì chín chưa có nghĩa là gì, cái tâm của ông ấy, cái tâm của con ấy, 8 tháng hơn 8 tháng vào chùa giá gạo, tức là gì ạ, sàng lọc gột rửa cái tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến viên kiến kiến thủ giới cấm thủ đó đã sạch chưa, tâm của ông đã thanh tịnh chưa, đã dùng được chưa. Ông đệ tử hiểu được ý thầy bảo là ra bạch thầy gì, đã chín tức là gì, đã thanh tịnh rồi, đã dùng được rồi. Tổ là gì, à thế à, bỏ cái nắm gạo vào trong gì, trong cối, lấy cái gậy gì ạ, cái gậy mà Tổ đang cầm trên tay á, gõ vào miệng cối 3 cái, cốc 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 thế này á, bỏ tay sang đằng sau để đi, để đi về, đi về tịnh thất, không nói thêm một lời nào cả. Huệ Năng lúc đó gì, chú tiểu Huệ Năng lúc đó gì, chỉ chắp tay là A Di Đà Phật và gì, tiến thầy về gì, về tịnh thất. Nửa đêm hôm đấy vào đúng canh ba, Tổ đang ngồi thiền ở trong thư phòng thì nghe thấy cái tiếng gõ cửa gì, cộc 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 cũng 3 cái, nhưng mà không phải gõ ở cửa trước mà lại gõ ở cửa gì, cửa sau. Tổ hỏi là gì, ai đây? Chú tiểu gì, chú tiểu nhỏ ở ngoài gì, dạ A Di Đà Phật bạch thầy gì, con. Bảo con là ai? Dạ con Huệ Năng đây. Đêm hôm khuya khoắt lên đây làm cái gì? Ngài Huệ Năng bảo A Di Đà Phật bạch gì, bạch thầy chiều nay ngài xuống gì, xuống thăm, ngài bảo con là gì ạ, canh ba đêm hôm nay gì, đi đến gì, đi đến gặp thầy. Thế Tổ hỏi và tôi bảo chú lúc nào? Vọng ngôn nói như thế xuất ra mà còn vọng ngôn là đi xuống. Xong thì ngài Huệ Năng mới bảo bạch thầy, thầy trưa nay ngài thầy hỏi con là gì ạ, gạo đã chín chưa? Con bảo thì con bạch thầy là gạo đã chín rồi gì, rồi thầy bảo con là gì, thầy gõ vào gì miệng cối 3 lần, thầy bỏ tay ra đằng sau thầy đi, có nghĩa là gì, thầy bảo con là gì, canh ba đêm hôm nay đi lên gặp ta theo cửa sau mà vào, cho nên á con y theo lời thầy dạy, cho nên á canh ba đêm nay con mới dám lên gõ cửa, con chờ từ lúc nãy nhưng chờ tới canh ba con mới dám gõ cửa, con không dám gõ cửa trước vì thầy gì, thầy bỏ tay sang đằng sau thầy đi, cho nên á con chỉ dám gõ cửa sau mà vào thôi. Chúng ta thấy không, người ngộ đạo, người đại triệt đại ngộ thì cái tâm nó gì, tâm nó sáng suốt như vầng trăng đêm rằm á, như mặt trời trên cao á, như ánh điện gì sáng soi có thể chiếu phá tất cả các gì, các ngóc ngách, các chỗ tối tăm á các quý vị. Đấy gọi là gì, đại triệt đại ngộ thì mới hiểu được cái huyền cơ lời thầy lời tổ như vậy. Cho nên chúng ta thấy Huệ Năng gì nói như vậy xong thì Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn biết là đây chính là một căn khí đại thừa, không phải là một gì, một chú tiểu gì bình thường, cho nên liền là mở cửa đi vào cho chú tiểu của mình vào và thuyết pháp cho nghe, giảng kinh cho nghe, và rồi trao cho y bát và dặn là gì, y bát này là gì ạ, là do chính Đức Phật truyền cho Sơ Tổ Ma Ca Diếp Maha Ca Diếp là để truyền cho nhị tổ A Nan, truyền dần cho đến tổ 27 là ngài Bát Nhã Đa La, Bát Nhã Đa La truyền cho tổ thứ 28 là Bồ Đề Đạt Ma, Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa truyền cho gì ạ? Tổ thứ 29 là ngài Huệ Khả, ngài Huệ Khả truyền cho tổ 30 là ngài gì? Tăng Sán, ngài Tăng Sán truyền cho tổ thứ 31 là ngài Đạo Tín, ngài tổ 31 là tổ Đạo Tín truyền cho ta là thứ 32, nay ta đem truyền cho ông là gì? Là vị tổ thứ 33, dòng gì? Dòng tâm ấn, dòng truyền gì? Tâm ấn của Phật tổ vậy. Cho nên y bát này ông gì hãy khéo giữ gìn, sau này thì thôi, không đến đời á, đến đời ông thì chỉ truyền pháp, truyền tâm ấn chứ không truyền y bát nữa, vì sợ rằng á sau này nó có chuyện, cho nên truyền y bát chỉ đến gì đời ta truyền cho ông là hết, còn từ ông trở sau về sau á chỉ truyền gì tâm ấn và truyền pháp là được rồi. Phật giáo bắt đầu từ gì, từ nơi ông mà gì mà hưng thịnh rồi, thiền tông từ nơi ông mà sẽ hưng thịnh về sau. Cho nên thôi nay ông khéo giữ gìn, nhưng vì á ông là gì vừa mới xuất gia chưa được thế pháp mà được truyền tâm ấn, truyền y bát, cho nên sợ rằng ở lại đây á thì sẽ gặp điều không hay, cho nên á thôi bây giờ ta đưa con đi qua sông và tạm lánh đi một thời gian. Và hai thầy trò gì sau khi nhận y bát xong, thầy đưa trò qua sông gì đưa bằng chiếc thuyền nan, thầy thì lái thuyền ra được, chèo ra được một tí giữa sông, gần giữa sông á, thì trò bảo là bạch thầy, lúc mê thì thầy độ con, bây giờ ngộ rồi thì bạch thầy xin cho con được tự gì tự độ, độ giang tức là gì là chèo thuyền qua sông. Chúng ta thấy ngày xưa các cụ người ta nói thì những cái câu nói của ngày xưa những người học Phật và những người ngộ đạo á nó thâm sâu lắm, nói một á cái lời nói này có thể hiểu ra gì rất nhiều các ý khác tích cực hơn đó, tốt đẹp hơn, có cái gì có cái sự giáo dục văn hóa, giáo dục đạo đức, giáo dục nhân cách ở trong đó gì nhiều hơn, thâm sâu màu nhiệm hơn. Cho nên chúng ta thấy đó là gì, câu chuyện của một vị gì ạ, của một vị gọi là đại triệt đại ngộ, từ khi còn là một chú gì ạ, một chú tiều phu đi gánh củi, nghe có một câu kinh thôi, ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm, mà gì mà đại triệt đại ngộ, ngộ từ lúc đó nhá, chứ không phải đến chùa Giá Gạo mới ngộ đâu các quý vị ạ. Nghe một câu kinh mà ngộ đạo, đến chùa Giá Gạo chỉ để làm cho gì ạ, ngộ rồi, nhưng bây giờ dành một cái thời gian để sao, để cho nó gì, cho nó thuần thục mà thôi. Giống như tôi gì ạ, tôi học lái xe chẳng hạn, hoặc chúng ta học lái xe, chúng ta học lái chúng ta lấy được bằng rồi, nhưng mà lấy được bằng rồi thì phải có một thời gian lái gì, lái xe thêm vài năm nữa nó mới được gì ạ, mới được thuần thục, lái ngang lái dọc lái trái lái phải đi tiến đi lùi nó mới được gì, nó mới được nét được, nó mới được chuẩn được, đúng không? Đó thì tổ ngộ rồi, nhưng phải gì ạ, phải trải qua một cái thời gian Giá Gạo ở trong chúng của ngũ tổ Hoằng Nhẫn như vậy, để gì, để rèn luyện tâm thể của mình, rèn luyện cái sự đã chứng ngộ của mình, cho gì, cho nó vuông, cho nó tròn, nó giống như gạo đã gì, đã gì giã được rồi á, nhưng đã đem dùng được luôn chưa nào, mà phải qua gì, qua sấy, qua sàng đã, đúng không? Sấy thì làm gì, cho nó hết cái chấu đi, hết cái gì bay, hết cái dạp cái lớn đi, còn sàng là để cho nó gì ạ, những hạt thóc nào còn đó thì nó gì, nó nổi lên trên, bốc nó sang, bỏ nó sang đó. Dần và sàng sấy. Ở đây nhiều Phật tử Hà Nội không biết sấy, không biết dần, không biết sàng là cái gì đâu. Sấy là cái gì, mình gọi những cái nia to hơn á, người ta sấy thì sạt 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 đó, thế là gì, nó bay lên, nó bay gì, bay những cái không, cái tiếng gạo nó gì đấy, cái người mà biết sấy nghe cái tiếng biết ngay sạt 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 sạt, nó cứ như thế, nó mềm nó dẻo như thế, cái tiếng gạo á nó lên rồi nó đụng vào gì, nó bốc lên và nó đặt xuống cái gì, cái nia nó là cái tiếng nó gì y như thế. Còn sấy là gì, sấy là cái gì, nó làm thưa hơn, nó làm loạt hạt gạo xuống, Nhưng mà nó là gì? Cái hạt gì? Hạt thóc gì ấy. Nó còn lại ấy, nó nổi lên trên và hớt hớt nó lại và bốc nó ra. Đó là phải sấy. Còn sàng là gì? Sàng để cho nó xuống cái gì? Cái hạt chấu đó nó làm bé hơn, nhỏ hơn để cho cái chấu gì? Nó đi hết đi. Đó cho nên gạo chín rồi nhưng phải sấy, phải sàng và phải gì ạ? Đó thì mới gì? Mới dùng được. Đó cho nên nay chúng ta ngộ một cái điều nào đó. Nó chỉ là một phần giống như gạo mình thì đã giã xong. Nhưng phải có thời gian để thực hành, thời gian tu luyện và thời gian để cho chúng ta gì ạ? Thích nghi với cái gì? Với cái sự giác ngộ ấy, chúng ta thực hành nó. Không phải đơn giản cái ngộ là gì ạ? Là xong hết đâu. Cho nên ở đây tổ mới nói là gì? Ngộ á mà chưa chứng á thì cái ngộ ấy vẫn có thể bị thoái tâm, vẫn có thể bị gì ạ? Bị luân hồi trong lục đạo như thường. Cho nên ngộ á để phải gì? Phải tiến tu. Phải tiến tu. Phải lấy giới định tuệ để làm gì ạ? Để làm thầy. Luôn luôn là để sách tiến, luôn luôn nhắc nhở và luôn luôn để mà hướng đạo cho chúng ta, dẫn đạo cho chúng ta. Thì chúng ta mới gì? Mới tiến đến cái gì? Là giải thoát. Giác ngộ là một phần, nhưng đưa đến giải thoát á, nó là cả một vấn đề. Mà muốn giải thoát thì chúng ta cứ thấy đi. Bây giờ nha, ngày xưa tôi lấy ví dụ như ông chẳng hạn, ông ngay thì hay nghiện rượu. Ngửi thấy mùi rượu là gì ạ? Là cái máu gì ạ? Cái máu thèm rượu nó bừng bừng, nó nổi lên. Nhìn thấy người gì chạm cốc là gì ạ? Là mình lại cũng muốn chạm cốc. Mặc dù mình biết là uống rượu là không tốt cho sức khỏe, uống rượu là gì? Say vào là không giữ được gì, bình tĩnh, không giữ được sự sáng suốt, thông minh, trí tuệ. Uống rượu vào có thể chửi, đánh mắng vợ con, vân vân và vân vân, có thể khiến cho hạnh phúc gia đình tan vỡ, vân vân và vân vân. Nhưng mỗi khi nhìn thấy người ta gì chạm cốc, mình không chịu được làm. Ngửi thấy mùi rượu mình cũng không chịu được làm. Đó là gì? Khi chưa giác ngộ. Nhưng khi giác ngộ rồi á, rượu đem đến cái tác hại rất lớn cho sức khỏe, có thể sinh ra các bệnh và mất trí nhớ, đem đến hạnh phúc gia đình gì không được bền vững lâu dài. Cho nên á, vì vậy mà gì, giác ngộ là thôi không uống rượu nữa. Đi nghe thầy giảng nói gì, Đức Phật cấm về gì, trong năm giới có một giới gì cấm về rượu: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không uống rượu. Trong giới thứ năm Đức Phật dạy không uống rượu, vì điều rượu đem đến rất nhiều những cái tác hại trong cuộc sống đời thường cho tín đồ Phật tử chúng ta. Cho nên á, Phật dạy như thế chắc chắn là đúng, cho nên không theo nữa. Thầy giảng như thế chắc chắn là gì, là giảng theo lời Phật, lời tổ, cho nên là đúng, không uống rượu nữa. Cho nên một thời gian hiểu được và chỉ quyết tâm bỏ và tìm mọi cách để bỏ. Khi bỏ được rồi á, bỏ hẳn đi rồi á, chúng ta hiểu được rượu là gì, là đem đến sự tác hại cho sức khỏe của chính mình và cho hạnh phúc gia đình của mình cũng như xã hội. Cho nên không uống rượu nữa. Vì vậy mà khi chúng ta ngửi thấy mùi rượu có thèm nữa không? Có thèm không? Chúng ta bỏ hẳn đi rồi có thèm nữa không? Không thèm nữa. Nhìn thấy người ta dâng cốc chúc nhau, chúng ta có còn nổi máu phừng phừng lên nữa không? Không nổi máu phừng phừng lên nữa. Và chúng ta an nhiên thôi. Người ta có nói gì thôi, mời các bác, em thì gì, em ăn cơm. Xong, có gì đâu. Mời các bác vui vui còn gì, thì em xin phép em ăn cơm trước. Thậm chí người ta sỉ nhục mình, người ta trêu mình, người ta sỉ nhục mình, mà cái dạng đàn ông mà không biết uống rượu đi mà mặc váy vào thì vâng, thì hôm nào anh gì, hôm nào các bác thì tặng cho em chiếc váy, em mặc xem nó thế nào. Đó. Tôi ngày xưa còn là thanh niên, năm 18 tuổi. Năm đó, mấy đứa bạn của tôi đi đám cưới ở trên xã trên á, nó nhất định gì, nó ép tôi uống rượu. Tôi bảo không biết uống, tôi uống một chén là say. Tôi không biết uống, không thể uống được, không uống, nhất định không uống. Không phải là một chén uống là không được, một hai ba chén có thể uống được. Nhưng mà chỉ vì một cái lần mà ông bác của tôi á, tức là anh của mẹ tôi á, ông bác thứ hai, tôi nhớ là cái năm 17 tuổi tôi có say rượu duy nhất một lần trong đời. Tôi uống rượu và cũng duy nhất một lần tôi say rượu. đó là uống ở trong nhà tôi. Hôm tôi nhớ hôm đó là hôm mùng 2 Tết, mùng 1 Tết, chiều mùng 1 Tết. Uống ở trong nhà tôi, bạn bè đến nhà tôi. Thì cho nên rót rượu ra mỗi đứa một chén thì tôi là gì? Phải chúc chúng nó, phải cầm lên nâng chén cho nó uống một chén. Xong đến ra nhà ông bác tôi thì có mấy cái cô, hai cái đứa em. Nói là em, nó là con ông bác nhưng nó là em vì nó ít tuổi hơn. Đó, ít tuổi hơn. Cho nên gọi nó là em, nó gọi tôi là anh. Ở trong quê tôi thì cứ sinh ra trước thì nó tôn được tôn trọng gọi là anh là chị, mặc dù con nhà bác. Ngoài này thì có thể văn hóa khác hơn một chút. Trong quê tôi thì con nhà bác mà sinh sau thì vẫn phải gọi gì con nhà cô nhà chú gì là em, vẫn phải xưng là em và xưng gọi gì con nhà chú nhà cô kia gì. Mặc dù con cô con chú mà sinh trước thì vẫn gọi là anh. Quê tôi thì cái văn hóa có thể nó có khác với ngoài mình một chút, nơi dân tộc mà. Thì chui ra trước thì gọi là anh là chị, chui ra sau thì gọi là em. Đó. Cho nên ra được có hai đứa em nữa cùng với mấy đứa bạn, 4-5 đứa bạn. Bắt đầu thì ngồi nâng cốc chúc nhau chén thứ hai, 100%. Quê tôi uống rượu là toàn 100% hết. Nghĩa là sao? Nâng cốc lên là gì? Là cạn đáy chén luôn, không có để lại một giọt nào. Đấy, đã chúc nhau là như thế. Đấy, gọi là chân thành cái chúc nhau, chén to chén nhỏ cứ 100%. Khiếp cả người ra. Đó. Chén thứ hai, chén thứ ba, uống xong một cái là chỉ nói vài được vài câu mà không biết mình nói cái gì nữa. Thế là đặt chén xuống là vỡ cả cái chén, mình không biết. Thế là gục xuống bàn, thế là mấy đứa nó bê lên trên giường, nằm trên giường cho đến ngủ qua đêm, đến sáng hôm sau mới biết là mình gì ạ, mới tỉnh lại biết là mình say rượu. Ba chén rượu làm cho tôi ngủ từ chiều hôm trước đến sáng hôm mùng 2 Tết, và say cho đến hết ngày mùng 5 Tết. Một chén rượu say đúng gì, từ chiều mùng 1 cho đến hết ngày mùng 5 Tết, và không đi chơi đâu được nữa, cứ ở nhà là nằm thôi. Nhưng cái đó chưa phải là vấn đề then chốt nhất. Cái vấn đề then chốt nhất trong cái vấn đề thì tôi không uống rượu khi còn làm thanh niên nữa. Sau đó, sau lần đó, vì sao? Ông bác, tức là anh của mẹ tôi ấy, khi tôi say dậy sáng ra hôm đó, sáng mùng 2 Tết, ông ấy chửi, ông ấy nói rằng mày, ông ấy gọi tôi là mày, vì ông bác mà, ông gọi là mày, lại muốn giống như thằng bố mày hay sao? Thằng bố mày vì tan, vì rượu chè mà gì mà tan nát gia đình, khiến cho chúng mày á, lưu bạc, phiêu bạc như thế này. Mày bây giờ lại muốn học, lại đi vào cái bước xe đổ của thằng bố mày nữa hay sao? Mà mày gì? Rượu rượu chè chè. Người ta uống người ta phải gì? Phải biết chừng mực chứ uống mà mày gì? Mày uống mày say ra mà say ra nôn mửa ra nhà, làm cho tao phải đi dọn này. Mày thấy có cái đứa cháu nào mà để cho gì? Để cho bác phải đi dọn không? Để cho các em nó phải đi dọn, mày không thấy nhục, không thấy xấu hổ à? Bác mắng cho một trận nên thân. Thế là mình chỉ biết gì? Thôi cháu xin lỗi. Và sau đó thì khép nép và ra về. Và từ đó cho đến nay, 2 năm sau từ cái lần say rượu đó, tức là khi còn ở tại gia đó, mà đi làm các việc, biết vì tôi đã đi làm gì ạ? Đi làm đủ các thứ việc. Đi vào trong rừng đi đào đáy vàng với cả gì ạ? Các vị biết tôi đi đào đáy vàng hàng năm, hơn năm trời ở trong rừng. Làm với gì? Đủ các tầng lớp ở trong rừng, gọi là đi làm gì ạ? Nhưng mà gì? Bạn bè mọi người đều uống rượu, nhưng tôi thì chỉ một chai nước khoáng Kim Bôi thôi. Ngày xưa nó coi nước khoáng Kim Bôi còn ngọt có ga một chút đấy. Một mình cứ một chai nước khoáng ấy, khật khử với cái gì, với bìa đậu, với cái gói gói lạc rang, thế là xong. Còn các vị á thì ăn nhậu say xỉn với nhau, kệ mình, cứ một bữa như vậy, một lần chúng cả hội đi nhậu với nhau thì nó biết mình không uống rồi, nó lại lấy một chai nước khoáng cho mình và một gói lạc, một bìa đậu. Thế cứ thế. Còn thì anh em là trong là cùng hội với nhau cùng nhậu. Các vị biết vào đi làm ở cái môi trường như thế mà mình gì vì một cái câu nói của bác mình, vì một cái sự gì chửi, sự dạy dỗ, sự giáo dục của ông bác mình, cho dù nó hơi nặng nề, nhưng mà tôi nghĩ nặng nề như thế chính là gì ạ? Là tốt cho tôi. Nếu ngày đó mà ông bác của tôi mà không dạy dỗ tôi như thế, không nói là cái thằng bố mày như thế mà bây giờ mày lại như thế, thì chắc là không bao giờ mà gì tôi được như ngày hôm nay. Cho nên các cụ ngày xưa nói là đúng là gì, yêu thì cho gì ạ? Cho ngọt, cho bùi ấy, còn ghét thì cho gì? Cho gì? Nói đúng xem nào. Thương thì cho gì? Cho roi, cho vọt. Ghét thì cho ngọt, cho bùi là như thế. Cho nên ông bác của tôi á, ông ghét tôi hay thương tôi? Thương. thương cho nên ông mới chửi, ông mới mắng, ông mới dạy dỗ, ông những lời dùng cả những thậm chí là gì, ông bác mới dùng cả những cái lời lẽ cay độc nghiệt ngã, lấy cả gì, cả cái ông gì, ông cụ thân sinh ra tôi để gì, để làm tấm gương cho tôi. Vì ông cụ thân sinh ra tôi vì sao? Vì ông nát rượu, cho nên mới đưa đến cái hạnh phúc gia đình gì tan vỡ, vợ con, vợ chồng con cái gì tan đàn xẻ nghé. Mà cũng rất may là trước khi tôi xuất gia, tôi là gì, đi đến làm công tác tư tưởng cho hai ông bà về được với nhau. À, thì là thôi mình cũng một phần để khiến cho gì ạ, các cụ hòa hợp được, cũng hoan hỷ. Trước khi mình xuất gia cầu đạo. Cho nên đó chúng ta thấy rượu. Đó. Không chỉ như thế mà sau này xuất gia tôi còn nhớ có một lần. Nhớ một lần mà tôi đi đám với gì, với các quý thầy. Ngày đó cũng đang học trung cấp rồi. Đào trung cấp năm thứ nhất, đi đám với mấy quý thầy. Mấy quý thầy bảo là đến cái nhà gia chủ họ giàu lắm. Lễ xong họ mang rượu Tây vào đãi. Thì các thầy uống hết, thì mình không uống, thì chủ nhà bảo dạ bạch thầy, đây là gì? Đây là rượu vang, nó không say đâu. Uống nó ngọt ngọt á, nó hơi cay cay tí thôi, nó ngọt. Rượu vang thì của Pháp là gì? Hơn 100 năm nay rồi. Chai rượu lúc đó nó quý, nó giá trị nó khoảng 3 cây vàng. Ba cây vàng từ cái năm 88-89 đó. Một cái chai rượu vang ba cây vàng. Vàng lúc đó nó khoảng độ tầm đâu triệu, hơn triệu một cây ấy, hay là mấy trăm nghìn cây gì đó. Nhưng mà trị giá nó hơn ba cây vàng một chai rượu ấy. Và người ta nói là đây là rượu mang từ bên Pháp về hơn 100 năm. Và uống nó không say. Nhưng mà thì tôi nhất định không uống. Nhớ lại cái gì? Ngày xưa ông bác mình mắng mình là gì, nếu mày uống rượu mày lại muốn như thằng bố mày ngày mày hết sao. Nhưng bây giờ về trong xuất gia rồi, giới luật của Đức Phật nói gì? Nói là không được uống rượu. Dù nó là rượu vang thì nó vẫn cứ là gì? Là rượu. Rồi không uống rượu thì các cái chủ nhà đó thấy mấy người cùng uống cho nên ngại quá là gì? Mang ra một cái chai bia, cái cốc lon bia 3x3 ấy. Cái lon bia 3x3 không biết là bia Hà Nội hay Hải Phòng thì không rõ. Bia Hà Nội hay là bia Sài Gòn, không biết là Sài Gòn Hà Nội, tôi chẳng rõ về có uống đâu, có biết đâu. Bia 3x3, người ta gọi bia 3x3 á, đeo ra một lon đấy. Bà thế thôi bạch thầy, thầy không uống cái rượu thì thầy uống một lon bia. Bảo bia nó gì, bia nó không say đâu. Thế tôi nghĩ là gì, nghĩ là trong giới của Đức Phật á, giới luật của Đức Phật thì không cấm bia. Giới của Đức Phật chỉ nói là cấm rượu thôi, chứ không cấm bia. Tôi mới nghĩ là thời Đức Phật đâu đã có bia. Mà bia nó cũng làm say mà. Bia cũng là ủ men, ướp men mà để mà lên men mà gì, mà thành cái chất uống, nó uống nhiều vẫn say mà. Cho nên mình biết mà nói gì, Đức Phật trong giới luật không cấm rượu, không cấm bia, chỉ cấm rượu. Nhưng mà mình phải biết là rượu, bia và các chất gì ạ, các chất gây nghiện khác thì người xuất gia đều không nên, đều không nên và đều không được uống, đều không nên uống. Thì bia tuy là không có trong danh mục gì giới luật của Đức Phật dạy, vì thời xưa hơn 2500 năm trước Ấn Độ chưa có bia, thế giới chưa có bia, cho nên Phật không cấm bia. Hơn 2500 năm trước thế giới gì chưa có cái tệ nạn ma túy, cho nên Phật cũng đâu cấm ma túy. Vậy thì chúng ta nói giới luật của Đức Phật không cấm ma túy thì bây giờ tăng ni Phật tử chúng ta vẫn hút hít, vẫn tiêm chích chỉ cai ma túy được hay sao? Có được không? Không được. Đó là những chất gây nghiện, những cái chất mà gì ạ, mà đem lại cái tác hại lớn cho gì, cho nhân sinh, cho xã hội, cho loài người. Người xuất gia của chúng ta và người Phật tử của chúng ta là gì, tu học theo Phật, hành hạnh thanh tịnh, đem lại lợi ích gì tốt đẹp cho mình và cho người cơ mà. Cho nên không thể đi Phật không cấm bia, nhưng cũng nhất định không uống bia và không thấy thèm thế nào. Mình giác ngộ được một phần nào đó, đây tôi đang nói gì, chúng ta giác ngộ được một phần nào đó thì chúng ta sẽ không bị cái gì ạ, không bị cái đó nó chi phối nữa. Ví dụ như tôi nói Phật tử không, trước đây nghiền rượu, ngửi thấy mùi rượu là thèm, thấy người ta uống rượu thèm, bây giờ giác ngộ và bây giờ đã gì, thực sự giác ngộ được rồi, không thèm rượu nữa và không muốn gì chúc tùng bằng rượu nữa, không uống một chút nào nữa, thì chúng ta gì, đối với rượu chúng ta được giải thoát chưa? Giải thoát. Ai thèm thuốc lá, nghiện thuốc lá, người đó nhìn thấy thuốc lá như còn quý hơn là nhìn thấy vàng. họ đang thèm thuốc lá, cho một điếu thuốc lá gì, hoặc cho đem cho một điếu thuốc lào thì họ còn quý hơn là đem cho họ gì tiền vàng các quý vị. Nhưng chúng ta thì chúng ta mà cai được rồi, giác ngộ và nghĩ biết là gì, hút thuốc lá là có hại cho sức khỏe và gì, quyết định cai bỏ đi rồi thì cho dù ngửi thấy thuốc lá gì, nhìn thấy loại thuốc lá gì đi chăng nữa, có thèm nữa không? Không. Các quý vị bây giờ có mang tất cả các loại rượu bia rồi hải sản rồi sơn nào hải vị đến đặt ở trước mặt tôi không khởi lên một niệm tâm gì yêu thích nào nữa. Vì sao? Vì đối với cái đó tôi đã hiểu đến tận cùng cái cội nguồn của nó rồi. Tất cả đều do gì? Nghiệp ác mà gì? Mà tạo thành. Chúng ta dùng thì cho chỉ có gì? Tạo thêm cái gì? Ác nghiệp mà thôi. Gây thêm ác nhân mà thôi. Gieo thêm ác nhân mà thôi. Và gieo ác nhân thì chắc chắn sẽ có gì? Ác quả theo sau chúng ta. Không có sai. Cho nên tất cả cái đó đối với tôi thì không có một niệm tâm khởi lên mong muốn và đoạt lấy nữa. Cho nên đối với cái đó giác ngộ chưa? Giải thoát chưa? Giải thoát rồi. Chúng ta cũng vậy. Ở trong đạo tràng này, các Phật tử chúng ta trước đây gì? Chắc chắn là gì? 10 người thì cả 10 người ăn thịt, 100 người mới có gì? Mới có 1 người hoặc 2 người gì ạ? Không ăn thịt từ bé cho tới giờ. Nhưng tôi tính là ở đây có cái 100 người đều không kiếm được 1 người đâu. Nhưng mà qua mấy năm gặp Phật, gặp Pháp, gặp Tăng, học hành giáo lý của Phật và thực hành gì? Thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, niệm Phật thì cầu tiêu nghiệp vãng sinh Tây Phương. Chúng ta biết nhân quả, biết sợ rồi, cho nên không ăn nữa và phát nguyện ăn chay trường. Những vị ăn chay trường bây giờ có mang sơn hào hải vị đến đặt trước mặt các quý vị có muốn ăn nữa không? Không. Có ăn nữa không? Không. Đối với những món ăn đấy, chúng ta được giải thoát, được tự tại chưa? Hả? Được chưa? Được rồi. Còn những người chưa ngộ, chưa tu thì ngửi thấy mùi họ đã gì ạ? Đã nôn nao trong lòng, nước miếng trào ra. Đúng không? Đó. Cho nên ở cái sự giác ngộ ở đây, vì sao tôi phải nói dài, nói dai và nói gì ạ? Nói mãi, nói hoài, nói nhiều như vậy là vì để cho một số người chưa hiểu thì khiến cho được hiểu, người hiểu rồi thì khiến cho gì? Được vững vàng thêm với cái đại nguyện của mình để tiến bước cho xa hơn, cho tiến gần hơn tới ngôi nhà bảo sở của Đức gì? Của mười phương chư Phật. Cho nên ở đây tổ mới nói là nếu mà ngộ mà chưa được giải thoát thì đời sau, kiếp sau vẫn có thể bị đọa lạc như thường. Cho nên ở đây tổ mới gì? Mới dẫn chứng ra là gì? Là ba cái điều ví dụ để cho chúng ta gì? Lấy làm minh chứng. Để cho chúng ta gì? Noi theo để học. Ba điều đó là gì? Điều thứ nhất, tổ nói là gì? Điều thứ nhất, như dùng tảng đá đè lên cỏ dại, cỏ tuy không mọc được, nhưng củ nó chưa hư thối. Nếu gặp duyên khác, tảng đá bị lật lên, cỏ vẫn mọc lại như cũ. Đó là duyên điều thứ nhất mà tổ lấy ví dụ là gì? Người mà giác ngộ mà chưa thực sự được giải thoát thì cũng chẳng khác gì như hoàn đá, lấy đá để đè cỏ. Khi đè cỏ thì cỏ nó không mọc được lên gì, qua xuyên qua cái hoàn đá đó. Nhưng mà gì? Nếu mà chỉ mới đè có một thời gian ngắn, một vài tháng hoặc là một năm hoặc là hơn năm gì đó, cái rễ và cái cỏ nó gì, cái cây nó chưa chết, củ nó chưa chết, thì khi mà gì, cái có một duyên khác lật cái hoàn đá hoặc có ai chuyển hoàn đá đi, cỏ lại liền lại mọc lại gì như cũ và thậm chí nó còn mọc gì tốt hơn. Đó, cho nên ở thế giới này hiểu là một đảng, tu để giải thoát lại là một quá trình các quý vị. Cho nên chúng ta thấy nhiều bạn đạo của chúng ta trước thì rất tinh tấn niệm Phật, nhưng bây giờ thì sao? Có người lại bỏ đạo mất rồi, có người lại gì ạ? Lại bỏ tu để đi gì? Đi lô đề cờ bạc. Có người là gì? Khi mới hiểu đạo thì tinh tấn lắm, giác ngộ một chút thì tinh tiến lắm. Cho nên một thời gian sau tu hành mà gì? Mà chưa thấy Phật Bồ Tát an úy cho thì tự nhiên là sinh tâm rồi nhàm chán, bê trễ và bỏ học, bỏ tu. Dần dần là đi vui chơi theo gì, theo đám bạn ngồi góc phố chơi cờ chơi bạc, chén chị chén anh, buôn dưa lê bán dưa chuột, hết góc phố này đến ngõ hẻm khác, hết nhà này đến gì đến nhà khác. Một ngày nào đó thần thức gì cần tử nghiệp nó gì nó đến nằm lên khờ khờ trên giường bệnh, lúc đó là gì? Chúng ta có hối hận ăn năn cũng chẳng kịp nữa. Và lại gì, thần thức của chúng ta, thân trung ấm của chúng ta tiếp tục đi nhập thai, đi trụ thai và xuất thai, sinh ra một đời sau không biết là có còn được như đời này để gặp Phật pháp để tu hành nữa hay không. Cho nên á, mang mang trôi lăn trong dòng sinh tử luân hồi không biết ngày nào ra. Vì vậy cái ý thứ nhất, cái ví dụ thứ nhất mà tổ dạy cho chúng ta ở đây, ý nói rằng cái việc của chúng ta tu hành bây giờ, cái nghiệp xấu ác của chúng ta ở trong a lại gia thức của chúng ta, nó là những gì, là những ngọn cây, những gì, những hạt, những củ gì, những củ giống của các loài cỏ gì ạ, các loài cỏ cụ, cỏ gì, cỏ xấu hổ mình là gọi là cỏ trinh nữ, cỏ gai, cỏ gì, cỏ xấu, cây xấu đó rất là nhiều. Nếu chúng ta không khéo để chế ngự ba nghiệp thân khẩu ý, lấy giới luật làm thầy, lấy sự tinh tiến để dũng mãnh nghe pháp tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền trì chú lễ Phật, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc vân vân, làm các việc thiện đó để hồi hướng trợ duyên cho gì, cho sự nghiệp tu hành của chúng ta, thì cũng chẳng khác gì lấy đá đè cỏ. Hôm nay có thể tạm an, năm nay năm sau có thể tạm an, nhưng một lúc nào đó chúng ta có thể lại gì, lại thoái tâm thối đạo như thường đó. Cho nên đấy là cái ý nghĩa của cái gì, cái điều ví dụ thứ nhất mà tổ muốn cảnh tỉnh, muốn sách tiến và dạy bảo chúng ta. Điều thứ hai tổ nói là gì, như lóng nước trong chum, bùn tuy lắng xuống nằm yên tận đáy, nhưng khi chưa gạn lọc ra được, gặp duyên khuấy động, bùn lại nổi lên. Thì chúng ta tu hành như bây giờ chúng ta, tôi nói đại đa số chúng ta bây giờ, kể cả chúng tôi ở đây, chúng ta tu đến giai đoạn này của chúng ta chỉ giống như gì ạ, nước lắng với đất bùn ở trong chum mà thôi. Tuy là tạm thời thấy nước gì ạ, nước ở trong chum trong, có thể uống, có thể dùng để tắm, để giặt, để rửa ráy vân vân, để dùng vào các công việc tạm thời, nhưng đó là cái duyên. Cái duyên là gì? Do nước ở trong chum gì ạ, không có ai khuấy động, cho nên á, bùn đất cặn bã tạm thời lắng xuống dưới gì, dưới đáy, chứ thực sự nó chưa phải là trong sạch hết đâu. Cho nên á, nếu chúng ta lấy cái chén, lấy cái bát nhỏ nhỏ múc ở trên gì ạ, ở trên chum nước lớn, thì nó vẫn chưa động tới ở dưới gì, cặn bã đáy bẩn ở dưới gì, ở dưới đáy thì vẫn chưa thấy cái bẩn của nó. Nhưng chúng ta dùng cái gì, cái xô to để múc á, múc bớt nhiều nước trong đi á, thì đương nhiên nó làm động xuống dưới đáy, và bùn đất liền là theo cái gì, cái xô nước chúng ta nhấc lên mà gì, theo cái dòng nước khuấy động mà nó gì, nó nổi lên. Và nước ở trong chum từ chỗ gì tạm thời lắng trong, bây giờ hiện lên là gì, vẩn đục. Tâm thể của chúng ta cũng thế các quý vị, nay mới tu, cho nên á, Phật tổ mới dạy chúng ta khi người mới học đạo cần phải có thầy hiền bạn tốt để kèm cặp, để gì, để bảo ban, để sách tiến là như thế. Thầy hiền để làm gì? Để dạy đạo cho chúng ta đi đúng con đường để tu học. Bạn tốt để làm gì? Để sách tiến, để nhắc nhở chúng ta. Các cụ ngày xưa nói là ba người đi với nhau, trong ấy ắt sẽ có một người, ít nhất cũng phải có một người làm gì? Làm thầy ta. Rồi trong sách Thánh Hiền nói là gì ạ? Người đi với người hiền á, giống như gì? Giống như đi trong sương móc, tuy không ướt áo nhưng cũng đủ để làm cho mình gì ạ? Đủ làm để cho mình được gì? Được mát mẻ. Giống như người gì ạ? Đi vào nơi gì? Đi vào nơi lò ướp hương, tuy là gì? Thân thể không tỏa ra mùi thơm, nhưng mà gì? Cũng được lây cái gì? Lây được cái phần thơm của cái phòng ướp hương ấy, hương thơm ấy. Cho nên các cụ ngày xưa nhà Nho mới nói thân cận người hiền. Thì chỉ đi đem đến cái, tất sẽ đem đến cái gì? Cái lợi ích an lạc cho chúng ta. Thân cận kẻ ác như gần gũi gì ạ? Gần gũi với rắn độc, với gì? Với các loài chất độc mà thôi. Cho nên ở đây tổ mới dạy chúng ta rồi, tâm thể của chúng ta bây giờ, kể cả các Phật tử và chúng tôi ngồi ở đạo tràng này, bây giờ chúng ta đừng có nghĩ rằng mình đã hoàn toàn giác ngộ rồi, chứ phải đâu. Giải thoát một phần nào đó, người giải thoát nhiều thì giống như trong chum chúng ta có nhiều nước trong và có ít bụi gì, ít bụi bẩn, ít cặn bẩn, nhưng vẫn còn có cặn. Cho nên nếu mà chúng ta không hiểu được điều đó, chúng ta cứ nghĩ là chúng ta quy Tam Bảo 10 năm rồi, theo Phật 20 năm rồi, nghe pháp gì ạ, tu hành 30 năm rồi chẳng hạn, chúng ta khởi tâm cống cao, kiêu căng ngã mạn, nguy hiểm vô cùng. Chính là chúng ta đang khuấy gì? Khuấy cái chum nước bẩn ở trong gì? Ở trong chúng ta đó, trong tâm thức, trong a lại gia thức chúng ta đó, mà chúng ta không biết. Cho nên tổ mới dạy tiếp là gì? Điều thứ ba, như đồ gốm tuy nắn thành hình nhưng chưa trải qua một phen nung lại cho chắc. Tức là như gốm nắn nặn thành hình rồi á, nhưng chưa trải qua đem nung để cho gốm nó chắc á, gặp mưa xuống tất phải bị tan rã. Chẳng huống ngộ đạo khi chuyển sinh dễ bị thối thất, cũng lại như thế. Chúng ta thấy không, ngộ đạo mà chưa được giải thoát, khi thế chuyển thân sang nhận thọ lãnh kiếp sau, tổ nói gì, cũng ví như lấy gì, lấy đá để đè cỏ dại vậy. Cũng ví như là gì, chum nước gì ạ, chum nước chưa sạch có gì, bụi đất bẩn thỉu gắn lọng ở dưới gì, gắn lọng ở dưới gì, dưới đáy chum vậy. Và cũng ví như gì, chiếc bình gốm mới nặn thành hình, nếu chưa đem ra gì, đem ra lửa để nung, để tôi, để luyện á, thì vấn đề phơi ngoài trời á, thì khi gặp mưa thì sao đây, sao đây các quý vị, gặp nước mưa liền là bị tan gì, bị tan rã. Tổ lấy một cái ví dụ như thế để nói rằng gì, người ngộ đạo mà chưa chứng đạo á, thì khi chuyển thân sinh tử, nhập thai trụ thai xuất thai đời sau, chưa chắc đã gì, đã tu được, mà giống như chiếc gì, chiếc bình gốm chưa được gì nặn rồi nhưng chưa được qua nung qua luyện kia, gặp nước gặp mưa ắt sẽ bị tan rã. Cho nên ý tổ dạy như thế là gì, vì sao tổ dạy như thế, đọc tiếp học tiếp chúng ta sẽ thấy rõ này. Đời mạt pháp, người tu mấy ai ngộ đạo đâu, chứ tôi chưa nói, tổ chưa nói là chứng đạo mà là mấy ai được ngộ đạo đâu. Ngày xưa khi còn học năm thứ ba của trường trung cấp Phật học Hà Tây, ngày đó thì tôi chuyên thích tu theo kinh Pháp Hoa và chuyên tu Pháp Hoa, và thường thích nghe Hòa Thượng Thích Chí Quảng giảng về kinh bổn môn Pháp Hoa, cho nên thích lắm, chuyên tụng kinh Pháp Hoa. Và tôi nguyện là gì? Nguyện sẽ là hành giả Pháp Hoa, tu theo kinh Pháp Hoa, hoằng truyền kinh Pháp Hoa, như là Tổ Thiên Thai Chí Giả, hoặc là như là Hòa Thượng Chí Quảng á. Ngày xưa là tôi khi mới học trung cấp, tôi nguyện như thế. Cho nên là tôi rất thích đọc những cái bộ kinh giảng giải về kinh Pháp Hoa, như là kinh Pháp Hoa Huyền Tán, kinh Pháp Hoa Huyền Nghĩa, kinh Pháp Hoa Yếu Chỉ, vân vân. Kinh Pháp Hoa giảng giải, gần như có cái quyển kinh Pháp Hoa nào của các bậc tổ sư tông môn á, của Thiên Thai Tông á, mà dịch sang tiếng Việt, ngày đó tôi đều thỉnh và đọc hết. Cho nên rất thích. Vì vậy á, vì yêu thích kinh Pháp Hoa, cho nên tất cả những cái tác phẩm của ngài sơ tổ của Pháp Hoa Tông là ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư á, thời nhà Tùy bên Trung Quốc á, được gọi là gì? Được coi như là Tiểu Thích Ca Đông Độ á, tức là hóa thân của Đức Phật Thích Ca á. Cho nên á, tôi rất thích gì, những tác phẩm của ngài. Và tất cả những cái gì mà liên quan đến Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư được dịch ra tiếng Việt, tôi đều thỉnh và đều đọc và đều nghiên cứu hết. Và khi mà tôi đọc cái bộ gọi là Chỉ Quán Tọa Thiền của Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư á, và tôi thấy rất là phù hợp, và tôi bắt đầu tu thiền từ đấy. Gọi là tu thiền theo gì ạ? Thiền quán theo pháp gì ạ? Của pháp của Thiên Thai Giáo Quán Tông của Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư á. À, kết hợp giữa gì? Ngày bắt đầu tôi học thiền từ đó. Bắt đầu từ đó thì học thiền từ đó nó mới sang cái gì? Sang nghiên cứu về thiền tông Trung Hoa và thiền tông Việt Nam. À, thì khi đó là gì? Mộ thêm cái thiền tông của phái Trúc Lâm Yên Tử nữa. Cho nên là giữa tu theo pháp môn gì? Thiền của Ngài Thiên Thai Chí Giả đó là Chỉ Quán Tọa Thiền á. Cho nên tôi đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần cái quyển Chỉ Quán Tọa Thiền. Gần như là có chỗ là thuộc lòng để gì? Để hành trì theo nó. Một hôm tôi đọc đến cái đoạn gần cuối của cái bộ Chỉ Quán Tọa Thiền ấy, đến cái đoạn có một vị sư đến hỏi tổ rằng á, là thế nào là đại ý của tổ sư từ Tây Lai, tức là đại ý của tổ sư từ Tây Lai, tức là tổ Đạt Ma á, từ Tây tức là gì, từ Ấn Độ á, đi sang phương Đông, tức là sang Trung Quốc là truyền đạo, là truyền cái gì? Đại ý tâm tông của tổ là cái gì, là truyền cái gì? Có người có thiền sinh đến hỏi tổ Thiên Thai là như thế, thế nào là đại ý của gì, của tổ sư từ Tây Lai, thế nào là một câu bao trùm cả tam tạng thánh điển, cả 49 năm gì hoằng pháp độ sinh của Đức Phật Thích Ca, của Phật tổ đó. Ngài Thiên Thai Chí Giả nói một câu là gì? Nhất tâm niệm Phật vậy. Tôi đọc đến cái câu đó, tự nhiên cái tâm thể của mình là gì? Phát nhiên là gì? Là hoan hỷ, vui vẻ, lạ thường. Ba ngày là gì? Lúc nào cũng gì? Cũng gì? Cũng hoan hỷ, tự hoan hỷ, tự an lạc. Thậm chí không ăn, không uống, vẫn cứ gì? Vẫn cứ hoan hỷ. Nhưng mà ngày đó tôi ăn có một bữa thôi. Ngày đó ăn có một bữa cho nên ăn rất ít, nhưng mà vẫn hoan hỷ, vẫn khoái lạc. An lạc cho đến ba ngày, ba đêm như thế thì cái hoan hỷ đó gì mới tiêu. Mà ngày đó tôi cũng không biết là gì, tôi không biết là hóa ra là gì, là mình có duyên với pháp môn tịnh độ, mà mình cứ đi nghiên cứu về pháp hoa, cứ đi nghiên cứu về gì, về thiền tông, mà cứ đi tu tập theo gì, theo thiền tông. À, cho nên á, tu tịnh độ, có tu tịnh độ nhưng mà chỉ là tu theo gì, theo đại chúng, một ngày gì hai thời cảnh sách niệm Phật, một thời Lâm Thụy mà thôi. Sáng thì cảnh sách buổi sáng, tối cảnh sách buổi tối, và một thời Lâm Thụy buổi gì buổi khuya. Còn lại các thời công phu khác tôi tụng kinh pháp hoa và ngồi thiền, một mình tôi như vậy. Đó. Không có ai làm cùng, một mình tôi hay thường hay làm như vậy. Một mình trong vòng gì 8 năm trời ngồi trên ghế nhà trường thường làm như vậy. Đó. Cho nên ngày đó là gì? Thực tế là mình đã gì ạ? Đã có duyên với pháp môn tịnh độ từ ngày đấy rồi mà mình không hiểu. Đó chính là gì? Cho đến bây giờ thì có thể nói đó chính là một gì? Một thời điểm nhất định mà mình được gì ạ? Được giác ngộ bởi gì? Bởi pháp môn tịnh độ. Có thể nói là như vậy. Được giác ngộ. Nhưng chưa phải là chứng nhé các quý vị. Được giác ngộ. Chưa phải là chứng. Đấy mới gọi là giác ngộ một phần. Gọi là tiểu giác ngộ. Giác ngộ một phần gì? Về nó mà thôi. Đọc sách thiền, tu theo thiền, nghiên cứu thiền, đọc sách thiền, đến cái đoạn mà một vị thiền sinh hỏi là thế nào là đại ý của tổ sư từ Tây Lai, thế nào là gì, một câu mà chọn đủ cả gì tam tạng thánh điển của Đức Phật trong gì, trong một đời 49 năm thuyết pháp của Ngài. Tổ dạy là gì? Nhất tâm niệm A Di Đà Phật vậy. Đọc cái câu đó tự nhiên tâm thể rộng ra, hoan hỷ khoái lạc ba ngày ba đêm, lúc nào gì cũng thấy hoan hỷ khoái lạc, không một chút ưu phiền, không một chút lo lắng, không một chút tham sân si, không một chút phiền não gì dấy khởi. Nhưng mà đó gì hết ba ngày ba đêm lại hoàn trả về gì như cũ, tham vẫn là tham, sân vẫn còn đấy và si cũng vẫn chưa gì, chưa hết. Cho nên chúng ta thấy đấy gọi là gì? Tiểu ngộ, tiểu nghi tiểu ngộ. Còn như các tổ thì đại nghi đại ngộ, cả đời người ta sau khi ngộ rồi á, cả đời người ta gì vẫn giữ cái tâm, cái trạng thái tâm gì thanh tịnh rộng rãi như thế. Còn mình thì được có 3 ngày 3 đêm đã hết mất rồi. Đó. Nhưng mà rất may thay, đến năm 2012 sau khi mà pháp sư Ngộ Thông là đệ tử của Hòa Thượng Tịnh Không á, về tổ chức pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm ở tại chùa Tản Viên á, mình nhìn thấy những cái gì, những cái sự mầu nhiệm của gì, của Phật pháp, của pháp môn Tịnh Độ. Đó là sao? Đó là trong cái pháp hội ấy có rất nhiều những người nhìn thấy cái điểm lành tướng lạ, đó là gì? Quang minh, tức là hào quang á, nó chiếu sáng khắp cả gì, khắp các ngọn cây ở trên gì, khắp các gì, ngôi chùa của cái nhà pháp hội của chùa Tản Viên. Không phải một người thấy mà nhiều người thấy. Đó, nhiều người thấy, có nhiều còn có người còn quay phim chụp ảnh lưu hình lại được á, để làm kỷ niệm. Chính mắt mình cũng thấy. Cho nên bắt đầu từ đó mình thì cái niềm tin vào pháp môn Tịnh Độ của tôi nó mới bắt đầu thực sự là khai hoa kết trái. Còn trước đây là có theo nhưng mà chưa tin, chưa tin hẳn, chưa tin thực sự là gì, tu theo pháp môn Tịnh Độ mà có thể được giải thoát giác ngộ dễ dàng như thế, một đời về Tây Phương Cực Lạc thành Phật gì nhanh chóng như thế. Vì tụng kinh Pháp Hoa là gì, thấy Đức Phật nói gì với bảo Xá Lợi Phất thì này Xá Lợi Phất, Như Lai vì cầu đạo vô thượng chính đẳng chính giác, mà gì mà vì tất cả chúng sinh bỏ thân mạng đến tất cả gì ạ, ở cái trái đất này kiếm một cái nơi gì nhỏ như hạt vừng hạt cải, không có nơi nào là không có gì xương máu thịt của gì của Như Lai vì chúng sinh mà xả bỏ thân mạng. Có nghĩa là gì? Thân mạng của Đức Phật Thích Ca chúng ta phải trải qua gì ạ, vô lượng kiếp, vô lượng thân mạng, trải gì, trải khắp ở trên gì, trên địa chủng mặt đất của chúng, trái đất của chúng ta này, thì mới gì hành Bồ Tát đạo, nay ngày mới thành Phật. Nay tự nhiên là bảo pháp môn tu Tịnh Độ 10 niệm cuối đời được vãng sinh. Đó. Rồi á, người gì á, nghiệp cấu chưa hết mà gì, nhất tâm niệm Phật phát nguyện vãng sinh, tín nguyện hạnh đầy đủ thì sẽ được gì, A Di Đà Phật tiếp dẫn, gì gọi là đới nghiệp vãng sinh, tức là mang theo nghiệp mà vãng sinh đó. Chưa tin hẳn, nói là không tin thì không đúng, có tin nhưng mà tin một phần chút xíu thôi chứ chưa tin hẳn. Sau năm 2012 dự cái pháp hội Trung Phong ấy, thực sự là gì, mắt thấy tai nghe cộng với những cái gì nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp, và nhân duyên ở đời này kiếp này thực sự mới gì, mới có niềm tin chân chính với pháp môn Tịnh Độ. Cho nên nay các quý vị được gặp chúng tôi, có nhân duyên được nghe chúng tôi chia sẻ, nó cũng là một cái gì, một cái nhân duyên gì chúng ta đã gì, đã gieo trồng với nhau nhiều đời nhiều kiếp rồi. Ai nghe chúng tôi, gặp chúng tôi, nghe chúng tôi nói mà khởi được cái niềm tin chân chính thì phải biết rằng đó là nhân duyên của chúng ta đã đắp đổi cho nhau. Lúc thì tôi làm thầy, lúc các vị làm thầy, lúc thì các vị làm trò, lúc thì tôi làm trò, đắp đổi cho nhau không biết bao nhiêu đời kiếp để gì, để cùng nhau tu học, cùng nhau đem chính pháp của Đức Thế Tôn khuyến hóa cho chúng sinh được mở mang trí tuệ và được gì, được tín thọ phụng hành rồi. Cho nên ở đây chúng ta thấy tổ mới nói gì, cái đời mạt pháp này người tu có mấy ai ngộ đạo đâu. Tổ chưa nói là ra, chưa nói giải thoát nhé, nói là ngộ đạo gì còn ít. Đó. Ngộ đạo còn ít. Cho nên ở đây mới nói gì, ngộ đạo không phải là dễ. Như thuở xưa Hương Lâm thiền sư dụng tử công phu trong 40 năm mới dung luyện thành một khối. Ngài Trường Khánh Nhàn ngồi rách 10 mấy chiếc bồ đoàn mới được thấy tính bản lai. Người đời nay trừ một vài vị thánh nhân ứng thân thì hiện để làm mô phạm cho quần chúng, ngoài ra các vị khác tu thiền chỉ tạm được thân tâm an tĩnh hoặc là thấy thiện cảnh, thấy thiện cảnh giới là cùng. Dù đã ngộ đạo, khi chuyển sinh vẫn còn có thể bị chướng nạn như những điều đã kể trên. Đường sinh tử có nhiều nguy hiểm đáng e ngại với kẻ chưa đắc đạo là thế. Cho nên nếu bảo không sợ sinh tử, đó là chỉ lối suy tư của người thiện cận mà thôi. Đó, đây là gì? Lời khai thị rất chân thành của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta, Cố Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiện Tâm. Chúng ta thấy tổ lấy gì? Lấy cái ví dụ như là gì? Là như Hương Lâm thiền sư dụng công gì? Hơn 40 năm dung luyện mới gì? Mới thành một khối. Hương Lâm thiền sư á, hay còn gọi là Hương Lâm Đại Đầu Đà. Ngài á, thiền sư là hơn 40 năm dụng công tu thiền, bỗng một hôm gì? Mới gì? Mới ngộ đạo. Còn như Ngài Trường Khánh, Ngài Trường Khánh Nhàn cũng là một vị thiền sư nổi tiếng của Phật giáo Trung Hoa. Ngồi rách là gì? Mấy chục chiếc bồ đoàn mới thấy tính bản lai, tức là mới cũng là gì? Mới ngộ đạo đó. Các vị biết là ngồi rách mấy chục chiếc bồ đoàn. Cái chiếc bồ đoàn đó mà ngồi vào mà gì? Cứ ngồi vào, đứng lên, ngồi xuống. Mà chắc các vị biết mà rách mấy chục chiếc bồ đoàn, tức là ít nhất cũng phải gì? 30-40 năm thì mới thấy tính bản lai, tức là mới ngộ được gì? Mới ngộ được đạo, mới được đại triệt đại ngộ đó. Còn á, tổ nói gì? Đời nay á, thì thử hỏi rằng á, có mấy người mà gì ạ, chuyên tâm nhất trí một lòng tu đạo, thiền định hay là trì chú hay là tụng kinh hay niệm Phật được mấy mươi năm không lười mỏi như là gì? Như Ngài Hương Lâm không? Như Ngài Trường Khánh Nhàn không? Có không? Khó lắm. Tới đây chúng ta sẽ thực hành thử xem 7 ngày tịnh tu nhập thất, không phải một mình nhé. Ở một mình nó còn buồn phiền, nó còn gì ạ? Còn cô đơn, nó còn gì nhiều nữa. Chúng ta ở gì? 250 người cùng với các sư, 5-60 người nữa là 300 người ở 7 ngày không điện thoại, không liên hệ với người thân, ngày ăn 2 bữa. Thôi tôi cho ăn 2 bữa đã. Ăn một bữa, bữa trưa thì sáng cho ăn thì chắc là gì? Chắc chưa hết 7 ngày thì khóa tu chỉ còn có 20-30 người. Khóa tu lần sau thầy có mở gọi điện nó chắc cũng chẳng gì ạ. A Di Đà Phật, bài thầy con bận lắm, thôi để cho con lúc khác đi. Vì sao? Vì không chịu được khổ, không chịu được khó, không chịu được gì? Được cô đơn. Vì bình thường ra là gì? Bây giờ cái thời buổi chấm cái gì 4.0 bây giờ mà cụ già 80 vẫn gì? Vẫn cứ một chiếc điện thoại, một mình một chiếc điện thoại, làm bạn một chiếc điện thoại, vẫn cứ gì một mình ôm chiếc điện thoại từ đầu hôm cho đến cuối hôm, ôm cho đến lúc đi ngủ. Hôm rồi pháp hội ấy, có cụ già tóc bạc phơ, tóc bạc đến 90% rồi, chắc phải 80-90 tuổi, nằm à, nằm ở trên gì nhà trên đại tượng á, cứ một mình ôm chiếc điện thoại. Thầy đi qua, các Phật tử ở trong đoàn đang nằm ngồi dậy chào, đứng dậy chào, nhưng Phật tử vẫn cứ gì, cứ cái điện thoại dán vào mắt như thế này, vì chắc 70-80 tuổi mắt nó cũng mờ hay sao, cứ dán sát vào này. Có thể là mải nhìn chiếc điện thoại nó to hơn là gì, hơn cái thân của tôi, cho nên không nhìn thấy thầy mình đi qua nữa, cứ thầy dán chiếc điện thoại. Tôi giả vờ gì, tôi đứng lại xem bà cụ có đứng dậy chào hay không, hay có phản ứng gì hay không. Tôi đứng lại tôi nhìn, tôi cười. Mấy Phật tử cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhưng mà cụ ấy vẫn cái gì, vẫn cứ một mình chiếc điện thoại là cười toe toét ra gì, dán sát vào mắt này. Tóc bạc đến gì, bạc hơn cái cụ ngồi thứ tư ở đây hàng đầu, hàng bên này từ xuống, bạc đến 90%, bạc trắng hết rồi, mà già hết rồi, già nua rồi. Chân tay thì gì, nó gân guốc nó nhiều hơn là da thịt rồi. À, thế mà vẫn cứ nghiện gì ạ? Một mình cái điện thoại là cứ cắm mắt vào đấy. Thời buổi 4.0 này á, cho nên cũng có cái lợi mà cũng có cái hại. 7 ngày không điện thoại, không liên hệ với người thân, không ăn thịt, không buôn dưa lê, không bán dưa chuột. Không biết là có chịu được không đấy. Đây là gì? Còn có bạn đạo đồng tu đấy nhá, còn có thầy, còn có tăng chúng để dẫn chúng dẫn tu đấy nhá. Chứ còn một mình mà người ngày xưa tôi nhập thất lần đầu tiên á, ngày thứ ba tôi muốn gì tôi muốn đạp cửa thất tôi nhảy ra rồi. Buồn lắm. Cô đơn lắm. Rồi lúc đó nó nghĩ đủ các thứ luôn. Tại sao ta vào đây? Tuổi trẻ, nhiệt huyết. Ai lại đi đóng cửa vào nhà ngồi bốn bức tường như thế này? Đi ra ngoài để làm các Phật sự, đi cúng, giúp đỡ cho các Phật tử không lấy tiền cũng là hoằng pháp. Đi xem phong thủy đất cát, giúp cho các Phật tử họ có sức khỏe, có giàu có, khiến cho dân giàu nước mạnh cũng là hoằng pháp. Nó nghĩ đủ các thứ ở trong đầu nó ra và chỉ muốn gì ạ? Đạp cửa mà ra thôi. Ngày thứ nhất thấy khó chịu, ngày thứ hai cái mức độ khó chịu ở trong tỉnh thất gì nó lên gấp bội lần. Lần ngày thứ ba chỉ muốn đạp cửa thất mà ra. Nhưng mà nhớ đến cái đại nguyện là gì? Vào đóng cửa thất lại, nếu chưa được 7 ngày như mình phát nguyện đó, dù thịt nát xương tan cũng gì cũng không mở cửa thất để ra ngoài. Cho nên đó, gì? Muốn mở cửa, thậm chí tay cầm cái then muốn mở rồi, nhưng mà gì lại bỏ tay ra đóng lại. Lời thề của người xuất gia không thể gì đối trước Tam Bảo Phật tiền mà chỉ thề gì ạ? Thề suông, chỉ hứa gì? Hứa hão. Cho nên đó, lại gì? Lại tiếp tục đi kinh hành, trải qua ngày thứ, vượt qua ngày thứ ba, ngày thứ tư thấy gì? Thấy tâm nó an hơn một chút. Sang ngày thứ năm, lấy pháp được làm vui. Sang ngày thứ sáu là gì? Thấy thực sự là gì? Đây mới là con đường học Phật giải thoát giác ngộ chân chính đời tu của gì? Của mình. Sang ngày thứ bảy, mới thấy gì? Tinh thần thoải mái, đạo pháp và gì? Và cái tâm của mình mới thực sự kết hợp là một. Và khi đó mới thấy gì? Việc nhập thất chính là gì? Là để rèn luyện tôi giũa thân tâm và trí tuệ, cũng như cái sức chịu, kham nhẫn, chịu đựng của bản thân mình đó các quý vị. Không đơn giản đâu. Không đơn giản một chút nào cả. Cho nên đó, bắt đầu từ bây giờ trở đi hàng tháng, trừ tháng Tết, tháng 12 là tháng bắt đầu vào chuẩn bị Tết, và tháng riêng nó bận bịu vào tháng 7 Vu Lan ra. Một năm chúng ta có 9 tháng như thế, mỗi tháng một tuần đã. Sau này nếu có thể được thì nâng lên 3 tuần, thử xem. Nhưng cứ một tuần đã, chuyên tu như vậy, dần dần cho ăn 2 bữa. Rồi sau này quen đó, ngày tôi chỉ cho ăn một bữa thôi. Không phải là tôi tiếc cơm, tiếc gạo, tiếc rau, dưa, củ, quả, mà muốn cho chúng ta gì? Chúng ta thực hiện gần với lời dạy của Đức Phật hơn, đúng với lời dạy của Đức Phật hơn trong khi nhập thất, trong khi chuyên tu, để cho gì? Cái phần gì? Cái phần bớt ăn, bớt uống, bớt ngủ, bớt nghỉ đó, nó cũng là một phần để giảm cái gì? Giảm đi rất nhiều cái dục vọng của chúng ta, cái lòng ham muốn của chúng ta, và cái gì ạ? Cái tạp niệm của chúng ta, tạp tâm của chúng ta. Cho nên thôi, đấy là gì? Bước sau. Hôm nay đã, cứ để hôm nay xem 250 người đăng ký, hôm đấy xem có được 100-200 người không? Hay là đăng ký xong là gì ạ? Lại sao? Lại đường thầy, thầy đi, đường con đi, hai chúng ta chẳng vướng bận gì. Hả? Đúng không? Thế thì nguy hiểm. À mà đây tiện đây nói luôn, thì hôm đấy các Phật tử ai đi thì đến chiều mùng 7 thì lên đây. Ra xe, các Phật tử Hà Nội đi xe buýt không có phương tiện đó, vì thầy cũng bận quá chưa làm cái đơn để xin với Sở Giao thông Vận tải thành phố là nối cái tuyến xe buýt từ Đá Trông lên tới chân núi, tới ủy ban xã Minh Quang, tới chân núi vào chùa Tản Viên. Cho nên đường đi từ cái tuyến xe buýt đấy lên nó cũng còn quá dài. Vì vậy mà trong tháng tới, tại khóa tu tới đây á, các vị lên chuyên tu lên đó, thì nếu không có phương tiện tự đi thì cứ lên đây vào chiều hoặc tối ngày hôm đó. Ai đi lên buổi chiều ngày hôm trước thì khoảng độ tầm 4-5-6 giờ gì đó thì cho một chuyến lên trước. Vì lên đó thì vì là khoảng 250 người đăng ký, có thể là khoảng 200 người lên đây nếu đi được, thì phải đi bằng gì 4-5 chuyến xe. Thì hôm trước thì có thể đi bằng cái xe 35 chỗ nó yếu, đi lên trước thì để chỗ chân núi thì phải chở xe 16 và xe 30 chỗ lên núi. Không có đi xe nó tầm tịt và nguy hiểm đến tính mạng các Phật tử là không được. Cho nên buổi chiều hôm trước, ai muốn đi trước thì chiều hôm trước khoảng có mặt khoảng độ 4-5 giờ để đi chuyến trước. Còn ai mà bận công việc gia đình thì khoảng 6-7-8 giờ, 9 giờ tối có mặt ở đây cũng được, thì sáng hôm sau đi sớm. Xe sẽ chuyển lên. và trong mấy hôm tới thầy sẽ rối rối xong khóa tu này sẽ làm cái đơn gửi lên trên Sở Giao thông Vận tải thành phố và cái công ty vận tải xe buýt, họ nối cái tuyến cho đi lên. Và ngày trước thì làm việc dự thính thì họ cũng đã đồng ý rồi, nhưng bây giờ chỉ có làm cái đơn nó chắc là được thôi. Vì lên đó thì khi lên tới đó rồi sau này chúng ta có thể đi xe gọi nhà chùa xuống đón cũng được, hoặc là nhà chùa bố trí xe sẵn dưới chân núi là đón lên được, hoặc là đi xe ôm lên nó chỉ có khoảng 50.000 thôi. Bây giờ đi xe ôm từ Đá Trông lên chắc là phải mất 40-50.000, phải tốn kém tiền của các Phật tử ra mà nó lại không được an toàn, sợ nó không an toàn, cái sợ nhất là không an toàn. Đấy. Còn thì 40-50.000 thì có thể chúng ta có, không có nặng nề gì một khóa tu, nhưng mà sợ là không an toàn. Lên đấy nó không như ở đây, cho nên tổ chức các sự kiện lớn trên đó thầy rất là lo. Nhưng mà ít người như thế thì xe của nhà chùa có thể đưa đón được, một xe 30 chỗ, xe 16 chỗ đưa đón được trước mắt như thế. Các vị đăng ký khóa tu thì nhớ đấy, nhớ cái lịch đó thì chúng ta lên tu. Đấy, thì ở đây thì đại ý của cái gì, của cái bài này tổ dẫn gì, trở lại bài chúng ta thấy đại ý của bài này tổ dẫn là gì, là các vị thiền sư như là ngài Hương Lâm và ngài Trường Khánh Nhàn phải trải qua cái thời gian tu tập 30-40 năm như vậy thì mới được gì, thực sự được giác ngộ và thực sự được gì, được giải thoát. Cho nên nay chúng ta phải dùng cái tâm gì, chân thành. Hòa Thượng Tịnh Không phải nói gì, phải dùng cái cái tâm chân thành, thanh tịnh, từ bi để mà gì, mà niệm Phật. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chính giác, từ bi. Đó. Để mà niệm Phật thì mới gì, mới có thể đạt được cái thành quả tốt đẹp. Đây tổ lại nói nữa, hơn nữa, hiện tại chính pháp đã dần dần ẩn diệt trên thế giới. Nơi nào ảnh hưởng duy vật trên nơi nào ảnh hưởng duy vật tràn đến là đạo Phật không còn. Đấy, nó khổ thế. Ảnh hưởng duy vật tràn đến là đạo Phật gì không còn, cũng có thể nói là đạo Phật suy yếu. Còn đã có nhiều nơi chùa chiền bị hủy phá, kinh sách bị thiêu đốt, tăng ni phải hoàn tục, hàng thiện tín không được tu. Dù cho ngày kia có được phục hồi cũng phải bị biến thể và tiêu hao một phần lớn. Mong chuyển sinh để tiếp tục tu hành với một nền đạo đức suy tàn, thiếu bậc cao tăng dìu dắt, lấy đâu làm duyên tốt tiến đạo để giải thoát trong tương lai. Cho nên muốn bảo đảm tâm Bồ Đề không bị hư thối, phải tu tịnh độ. Dù tu các môn khác cũng nên kiêm niệm Phật, phát nguyện vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Đây là lời khuyến tấn chung của các bậc tiên đức như các ngài Liên Trì, Ngẫu Ích, Kiên Mật, Ấn Quang Đại Sư vậy. Đây là tổ gì? Tổ nói với chúng ta cái thời hiện tại này chính pháp á, dần dần ẩn diệt, tà pháp nổi lên khắp các nơi trên thế giới. Cái chủ nghĩa gì? Tổ nói là chủ nghĩa, nơi nào có chủ nghĩa gì, duy vật tràn đến thì đạo Phật liền là gì? Liền là suy đồi hoặc là bị diệt mất. Đấy. Cái gì? Ảnh hưởng duy vật đó, tức là gì? Là cái quan điểm mấy chục năm trước của phương Tây. Phương Tây họ gì? Họ chủ trương là gì? Duy vật. Còn phương Đông của chúng ta phần lớn là chủ trương là gì? Duy tâm. Ai học triết học á, thì chúng ta sẽ nắm rõ được cái, thấy rõ được cái điều này. Phương Tây á, là chủ trương á, duy vật, khoa học biện chứng. Phương Đông của chúng ta á, thiên về là gì? Chủ nghĩa là duy tâm. Cho nên á, hai bên rất khó để ngồi được với nhau. Đặc biệt là vài chục năm trước khi Hòa Thượng Đức Nhị Tổ của chúng ta còn trụ thế. Bây giờ thì giữa cái khoa học, triết học của phương Đông và phương Tây nó giao thoa, cho nên phương Tây bây giờ cũng có rất nhiều những gì, những tầng lớp tri thức nghiên cứu và tu học theo Phật giáo. Nó không như thời xưa. Mấy chục năm trước nó hai cái bên giữa thì quan điểm của Đông Tây á, nó đá nhau, ngồi với nhau á, không được. Kể cả các vị giáo sư, một vị giáo sư về gì ạ? Về triết học phương Tây với một vị giáo sư về triết học phương Đông ngồi với nhau cũng gì không đi đến một cái điểm tương đồng được. Ai cũng cho mình hơn, ai cũng cho mình là đúng, cho nên không ai chịu nghe ai cả. Vì vậy mà chúng ta thấy cái gì, cái sự ảnh hưởng của gì, của cái gì, cái triết lý duy vật của phương Tây á, đi đến đâu thì con người ta gì thích thực tiễn đến nơi, thích thực tiễn hơn. Bây giờ chúng ta thấy giới trẻ của Việt Nam chúng ta bây giờ nó thích gì? 10 người, kể cả những người trẻ, những người xuất gia, kể cả chúng tôi cũng vậy, những người trẻ chúng ta ai ai cũng thích cho gì cầm cái gì ạ? Cái điện thoại thực tế ở trên tay. Mà thậm chí thì đến thời tu, thời khóa tụng niệm rồi á, còn chẳng chịu bỏ nó, đúng không? Rồi á, chúng ta thì thích vật chất, thích sống một cái cuộc sống về của cải vật chất gì đầy đủ, thậm chí là dư thừa vẫn cứ gì, vẫn cứ mong cầu hoài, không biết có lúc nào gì, không biết lúc nào có điểm dừng. Chúng ta thấy giới trẻ bây giờ Việt Nam chúng ta có thể đi chùa nhiều, nhưng mà bảo thực chất học Phật á thì lại rất là ít. Thực tế là như vậy, giới trẻ đi chùa rất là nhiều đó, nhưng mà thực sự hiểu Phật á và muốn tu theo Phật á thì rất là ít. Đi chùa để cầu nguyện cho mình có sức khỏe, cho mình có gì ạ, công danh được tiến đạt, cầu sức khỏe, cầu bình an, cầu công danh, cầu sự nghiệp, cầu đủ các thứ cho bản thân. Có mấy người bảo là bạch thầy, xin thầy là gì ạ, giảng cho con bài kinh này ý nghĩa như thế nào đâu. Ít lắm, đến chùa toàn hỏi là bạch thầy á, xin thầy gì lập cái đàn cúng cho con, để cho con gì, cho con á, đi buôn đi chuyến này á, gì gì được may mắn, cho con nó làm ăn cái gì, ký được cái hợp đồng này, hợp đồng nọ, hợp đồng kia, cho con nó được thăng quan tiến chức, vân vân và vân vân. Mấy người trẻ mà gặp với các sư mà bạch thầy thế này thế nào là gì ạ, là bát chính đạo. Bát chính đạo Đức Phật nói về những gì, thế nào là tứ diệu đế, tứ diệu đế Đức Phật nói về cái gì, có mấy người đâu các quý vị, rất ít. Hỏi về vận hạn cát hung, hỏi về công danh sự nghiệp lâu dài á thì nhiều, hỏi về chính pháp của Đức Thế Tôn á quả thật là rất ít, rất hiếm thấy vậy. Cho nên á, ở đây tổ mới nói gì, sự ảnh hưởng của duy vật tràn đến đâu thì Phật giáo gì, thì đạo Phật gì bị ảnh hưởng. Thậm chí là gì? Là bị hủy diệt. Có nghĩa là không còn, tức là bị hủy diệt tới đó. À, chúng ta thấy đạo Phật Nhật Bản bây giờ, mọi người cứ nghĩ là Phật giáo Nhật Bản bây giờ là mạnh, là toàn các đại gia gì xây chùa, toàn những ngôi chùa lớn, ngôi chùa gì, ngôi chùa Việt Nam, ngôi chùa Bái Đính á, chứ ăn thua gì các quý vị. Rồi kể cả tới đây cái ngôi chùa gì, cái ngôi chùa ở Hà Nam, ở Tam Trúc Ba Sao Hà Nam á, bảo lớn nhất Đông Nam Á, sang Nhật Bản á, chưa làm cái gì cả. Cái ngôi chùa của Nhật Bản tôi thì chưa sang, nghe sư phụ tôi nói, tức là cụ của bạn Niên á, cụ đi sang đó rồi. Và nhìn trên hình ảnh, trên các clip ở trên gì, trên mạng á, thì thấy gì? Tam Trúc Ba Sao, Bái Đính gì, Ninh Bình, chưa làm cái gì cả. Chưa làm cái gì cả các quý vị. Nó to, mà nó đẹp. Không chỉ to mà nó lại còn đẹp, nó lại còn tinh tế. Cung vua phủ chúa ngày xưa, chưa là cái gì cả. Vì điều kiện kinh tế của Nhật Bản bây giờ chúng ta biết là một đất nước gì, mấy năm trước giàu thứ hai thế giới, bây giờ nó tụt xuống rồi giàu thứ ba thế giới. Nhưng mà Trung Quốc nói là giàu thứ hai thế giới thôi, nhưng mà chưa phải, vẫn phải là Nhật Bản. Trung Quốc nó tính trên GDP phát triển đầu người thì nó tính như vậy thôi, nhưng mà dân dân Trung Quốc nghèo còn gì còn nhiều, thậm chí dân Trung Quốc còn nghèo hơn dân của Việt Nam. Mặt bằng xã hội của Trung Quốc, thành phố thì rất giàu, giàu hơn Việt Nam rất nhiều, nhưng mà người dân Trung Quốc bây giờ còn nghèo hơn người dân gì, người dân nông thôn của Việt Nam, nghèo hơn rất nhiều. Còn như mình khoảng 15-20 năm trước ở nông thôn ấy, không đơn giản đâu. Nhưng còn Nhật Bản á, đời sống, cuộc sống của người dân, cái mặt bằng xã hội gì họ xem nhau. Cho nên nếu mà nói nước giàu nhất thế giới thì là Mỹ thì đương nhiên rồi, giàu thứ hai thế giới chưa đến lượt Trung Quốc đâu, phải là Nhật Bản. Vì đất nước họ giàu như vậy, kinh tế phát triển như thế, cho nên á, những tín đồ Phật tử của họ thường là gì ạ? Các nhà chính trị gia lỗi lạc cũng phải gì ạ? Họ cũng nương vào Phật giáo để lấy lá phiếu của đại đa số tín đồ Phật tử, tăng ni và tín đồ Phật tử của Nhật Bản. Nhật Bản tăng ni thì ít, nhưng mà Phật tử theo đạo thì rất là nhiều. Đấy, nó lại thế cơ. Nhưng mà họ theo đạo á, bây giờ ở bên Nhật Bản nó có phái gọi là hệ phái Tân Tăng của ngài Đàm Loan. Cho nên á, từ đó cho đến nay mấy trăm năm ở Nhật Bản, cái hệ phái này gì? Được lấy vợ lấy chồng sinh con ở tại trong chùa. Và những ngôi chùa đấy, người trụ trì á, thường là chủ tịch tập đoàn, là tổng giám đốc, để điều hành gì ạ? Cả một cái hệ thống chùa chiền, cả một cái hệ thống gì, cả một hệ thống tập đoàn kinh tế lớn của Nhật Bản. Đó. Cho nên cái ngôi chùa của họ á, xây không biết là bao nhiêu tỷ Mỹ Kim, chứ không phải là tỷ Yên Nhật đâu, mà tỷ Mỹ Kim. Ngôi chùa to đẹp như thế, nhưng chúng ta thấy gì? Nó chỉ mang cái tính chất là du lịch, văn hóa, tâm linh mà thôi. Còn cái thực chất của đạo Phật chúng ta là giải thoát, giác ngộ thì không có. Nhưng ngôi chùa đó không phải là ngôi chùa để hoằng pháp, mà ngôi chùa đó chính là những ngôi chùa để gì ạ? Để kêu gọi gì ạ? Khách đi du lịch. Để mời gọi khách đi du lịch, đến tham quan chiêm bái du lịch. Và họ cho rằng đi, đó là hoằng pháp. Cho nên chúng ta thấy họ sai đi, cũng làm sai đi. Cho nên ngôi chùa của chúng ta này xây như thế này, đến đời của tôi thì còn yên tâm, nhưng đời sau tôi không biết là nó có giữ được không. Giữ được cái bản hoài của thầy tổ là xây chùa để hoằng pháp giáo hóa độ sinh, chùa to Phật lớn là phương tiện để độ sinh hay không, hay đời sau nó là gì, dùng cái chùa to Phật lớn để nó kinh doanh, nó kiếm lợi, nó kiếm tiền bỏ túi, lập gì quỹ ở ngân hàng này ngân hàng khác để gửi tiết kiệm thì nguy hiểm. Đó, cho nên á, ở đây tổ mới nói là gì, đời nay kiếp này gặp được Phật pháp thì ráng lo mà gì, mà chuyên tu tịnh độ để cầu một đời vãng sinh Tây Phương, hoặc đới nghiệp vãng sinh Tây Phương là an ổn nhất, là xác đáng nhất, và để đảm bảo được là gì, một đời chúng ta tu hành cho đến thành Phật không bao giờ bị thoái chuyển nữa, còn ở lại cái kiếp này đời này á, tu các pháp môn khác giấu cho có kiến đạo, có ngộ đạo mà chưa được đắc đạo á, thì vẫn bị gì, nhập thai, trụ thai, xuất thai, rồi không biết chúng ta đi vào con đường gì, con đường mê tham sân si lúc nào, lại trở lại gì, luân chuyển trong lục đạo luân hồi vĩnh viễn không biết bao giờ cho ra được. Đó chính là gì, là cái ý nghĩa của cái bài gì, cái bài giảng ở tiết thứ 13 của tổ dạy là gì, là cần phải giải thoát ngay trong gì, trong đời này kiếp này, cần phải tu làm sao cho được giải thoát ngay trong đời này kiếp này, đừng có để lâu dài kéo gì, kéo xa ra nữa. Hãy về Tây Phương gặp Phật, nghe pháp để tu hành, lấy Phật làm thầy, lấy pháp làm thân, lấy tăng làm mệnh đó, để mà tu hành thì sẽ gì, sẽ đảm bảo chắc chắn hơn. Cho nên tổ mới nói gì, đây cũng là gì, cái lời khuyến phát của các vị tổ, như là ngài Liên Trì, ngài Ngẫu Ích, ngài Kiên Mật, ngài Ấn Quang đại sư, toàn là những lời gì, dẫn những lời dạy của các vị tổ sư của tỉnh tông ra để sách tiến chúng ta. À, hôm nay thì là buổi giảng thứ ba, cũng là cuối cùng, buổi cuối trong gì, trong ba ngày pháp hội Địa Tạng của chúng ta ở tháng này.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.